xê Thích Ca Mâu Ni Phật và quý Phật tử nghĩa đồng trần này thân mến. Hôm nay ngày tu bác con trai niệm Phật và đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Bây giờ này giờ học pháp, hôm nay xin chia sẻ với chúng ta bài học với tựa đề là biết lo xa, biết lo xa. Nghe đó, nghe nói tới biết lo xa là không có lo gần phải không? Người tu biết lo xa, không lo xa là không phải là người tu ha. Nên như vậy cho nên người Phật tử chúng ta lúc nào cũng biết lo xa. Thì trong kinh Đức Phật nói câu rằng từ biết lo xa thì không có bị tai nạn gần ha. Mà người mà không biết lo xa thì tai nạn đến gần cái bên à, như vậy ví như là mùa lũ tới đó, chúng ta biết phòng bão sao này chỉ nó phòng cho nó chống nghe, không dám nó chống đâu, nó phòng phòng ngừa ha, phòng ngừa bão lũ. Hay là chúng ta sợ nhà bị nước mưa dột vào vì nhà mình hơi cũ á, thì chúng ta phải phòng trước ha, để chuẩn bị chen lá hay là chúng ta làm sao đó để mưa không dột vào nhà. Sợ nắng rọi vào nhà chúng ta phải che đi ha, như vậy là đi ra sân mà sợ dính giò dơ đó thì phải nhớ mang dép ha. Chưa qua cầu mà sợ lọt xuống mương á thì nhớ lấy cây chọi hiểu không? Nói như vậy đó, thì đang chúng ta phòng lo xa, tại vì có những cái mà mình không thể nào đương đầu bất ngờ được, cho nên lo xa trước. Nói như vậy thì người tu chúng ta như vậy, có những cái nghiệp nó ra nó bất ngờ chúng ta không hay không biết. Nói như vậy là thành ra chính từ chỗ đó chúng ta phải biết phòng ngừa và lo xa. Nói như vậy thành ra nước sắp lớn lên rồi, cái gì ở dưới sông á mình kéo lên hết đi. Hay như vậy nhưng mà đại nước lớn lên rồi mình dọn kịp, nước tràn để ngập cái hư độ ra đúng không? Hay như vậy đó, mùa nước lũ tới thì dỡ khoai lẹ đi để một hai ngày là nước vô một húi đó, phải không? Phải không làm rẫy phải không? Hay như vậy đó, thật ra cái gì vậy mà hãy ngừa trước. Hay như vậy hôm nay mà tự vô đây mà ngồi tu niệm Phật á, thật tự cũng ngừa hết rồi phải không? À, ta vô ngồi đạo tràng giao pháp, người ta chuẩn bị gọn gẽ hết rồi. Như vậy không có lo gì hết. Như vậy ở trong này không bị mưa, ở ngoài này không bị nắng. Như vậy rất là thoải mái, cho nên chúng ta chuẩn bị sẵn. Như vậy thì cái người tu chúng ta là sợ tương lai nghĩa chướng nó xảy đến chúng ta không biết giờ nào. Tại vì thân là cái nơi để hiện trạng nghiệp báo đổ sinh, mà nghiệp báo thì nó đổ sinh bất ngờ, mình không đoán được là ngày nào, tháng nào, giờ nào, phút nào, giây nào mà cái nghiệp đó nó đổ ra, nó đổ ra kiểu nào để mình biết phòng ngừa, nó biết đâu sao mà thấy. Thế như vậy cho nên chúng ta phải phòng trước à, giống như tiệm thuốc đó, phải cho một thuốc mà có thuốc dự phòng trước để chống lại những cái loại kia nó sinh ra, cho thuốc này để ngừa ở kia đó. Thế như vậy cho nên chính từ chỗ này người tu cũng đang như vậy. Thành ra khi mình tu á mình phải biết lo xa. Lo xa tức là chúng ta sợ tai nạn gần nó xảy tới bằng cách là gì? Là chúng ta chuẩn bị sẵn cái tu. Tu tức là biết lo xa. Tại vì người không tu thì thêm tội ác, tội lỗi, nghiệp chướng càng tăng. Mà nghiệp chướng mình tạo càng tăng á thì là mình làm cho thúc đẩy cho nghiệp quá khứ ác nghiệp mình nữa, nó sẽ đổ sanh nhanh hơn. Và như vậy còn bây giờ mình mà cố gắng tu á thì nhờ năng lực tu của chúng ta, nhờ phước báo, nhờ phước đức, nhờ năng lực tu chúng ta mà nó chặn dừng nghiệp lại, hay là nó bẻ cái hướng đi cái nghiệp kia đi, nó tránh né đi đường khác, hoặc là nó bị tiêu hủy luôn đó, thành ra nó không có đổ sanh. Nó có đổ sanh thì nó nhẹ, chúng ta có thể cảm nhận chịu nổi. Giờ nhờ cái sự tu tiếp tục mà chúng ta hóa giải lần lần, cho nên chúng ta thoát qua cái khổ về bệnh về nghiệp đến với chúng ta, đó là nhờ chúng ta biết lo xa, là biết lo tu. Nó như vậy thấy trời chuyện mưa chắc là phải mưa rồi, mình mặc áo mưa trước ha, mặc vừa xong là mưa lâm râm tới rồi phải không? Giờ thì mình tự còn lo đó không, trời ơi mặc thì không kịp là dính mưa rồi phải không? Nó như vậy đó, người ta đó là chúng ta lo xa để cái như vậy. Còn Phật tử mà đi ra đến chùa Phước Linh đi xe Honda đi à, mình đổ xăng trước, giờ là có sợ bị chết xăng giữa đường không? À, nó như vậy phải lo trước. Cũng như vậy trên đường về Cực Lạc chúng ta phải chuẩn bị chu đáo, lương thực đầy đủ thì trên đường về Cực Lạc chúng ta được an toàn à, như vậy. Cho nên biết lo xa là cái sự nhận thức của người tu chúng ta, cái hành động của người tu chúng ta à, và một cái là chuẩn bị cho tương lai được an toàn, đó là biết lo xa của người Phật tử. Thì hôm nay sẽ dẫn chứng những lời Phật dạy để chúng ta được nghe cái vấn đề biết lo xa. Thì trước nhất xin dẫn dụ kinh Pháp Cú 177 của Đức Phật dạy chúng ta, đồng tử mình nghe chung. Câu thứ nhất Phật dạy rằng: keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí ưa bố thí, đời sau hưởng an lạc. Đó là kinh Pháp Cú câu 177. Thì qua câu này có thể thấy tụng được câu thứ nhất ở nơi cái bài kinh này. Đức Phật dạy keo kiết không sanh thiên. Keo kiết là gì vậy? Ở đây có ai biết keo kiết không? Ở đây có ai không biết keo kiết không? Thì có nhiều người Phật tử là chúng ta không biết keo kiết là gì, cho nên chúng ta sống keo kiết không hay, phải không? Ta như vậy là không biết keo kiết là gì, cho nên sống keo kiết mà không hay. Từ từ ta nói keo là gì? Keo là keo gì? Keo này dính đó, nó dính thì gỡ không được, kêu là keo dính như keo ha. Ta như vậy đó, kiết là gì? Hả? Kiếp thì chưa biết hả? Thường tôi nói là keo kiếp. Ví dụ là vừa cái việc hành động của chúng ta, tức là lấy tiền ra không nổi, có của thì không cho ai được, phải không? Đó là đi gần cái chữ là rất giống, phải không? Như vậy chữ kiếp đây là ví dụ cho gì? Là con người chúng ta là bọn sẹn, keo kiếp, bọn sẹn rất giống. Chữ kiếp đây cũng dạy cho người bị bệnh đó, bệnh kiếp đó. Bệnh kiếp là bệnh gì? Con tự biết rồi không? Ai không mắc bệnh này bao giờ đâu? Nhỏ lớn là có hết. Mà bệnh mắc bệnh này khổ không?
Khổ.
Khổ nó như vậy đó. Mà khi mà mở thông rồi khỏe không? Khỏe. Như vậy. Vậy thì Phật tử mà keo kiếp khổ không?
Khổ.
Phật tử mà mở thông ra khổ không? Phải không? Cho nên là keo kiếp không sanh thiên. Phật tử mà keo kiếp là không bao giờ về cõi trời được. Ở cõi người còn không có an, đừng nói tới về cõi trời. Keo kiếp tức là cái người Phật tử đó rít giống và bỏ sẻn. Đây mà nói rít giống bỏ sẻn thôi, chứ không có dùng cái thuật ngữ cái sao theo cái từ là tham lam. Bây giờ chỉ hai cái từ đó thôi, tức là rít giống và bỏ sẻn. Tức là người này đó có tiền có của không dám cho ai, phải không? Đó, không dám cho ai. Phật tử có tiền có của mà không dám cho ai. Nghe chưa, nói không? Hai từ đầu đó, đại danh từ của chúng ta là gì? Là Phật tử. Nha, mà đã là Phật tử mà rất giống bỏ sẻn không dám cho ai, cho nên gọi là keo kiết. Đó, cái chữ là bố thí đây là cho đó. Vì Hòa Thượng Minh Châu dịch tóm gọn lại hai vấn đề mà cho ra để có phước. Và ngài ví dụ nhân từ bố thí với từ chung thôi là như vậy. Nhưng hôm nay có hai cái từ nữa là gì? Là cúng dường. Là cúng dường. Tại vì cúng dường nó đem cho hai mà đấy, hai cái này được sanh phước hết. Là người keo kiết mà người không biết bố thí cho người nghèo, mình dư giả nhưng không biết bố thí cho người nghèo là người keo kiết, hay gọi là người lạ là bọn sẻn. Vậy thì cái người mà Phật tử mà keo kiết á là người không biết cúng dường. Phải không? Người Phật tử mà không biết cúng dường ngộ vậy chứ, phải không? Thấy người này ngộ không? Ngộ chứ, tại vì không giống ai, khác lạ cho nó ngộ. Và còn những người Phật tử mà biết cúng dường ngộ không? Không có ngộ, bình thường. Đây là chuyện bình thường, phải không? Tại vì cái chuyện bố thí cúng dường là cái chuyện Phật tử chúng ta phải làm theo khả năng của chúng ta. Mà là người Phật tử mà không biết bố thí, không biết cúng dường, thấy ngộ không? Ngộ thiệt chứ. Thành ra mình nói trời nó ngộ ghê, Phật tử không biết bố thí, không biết cúng dường, ngộ thiệt chứ. Cái chuyện ngộ này là khen hay chế? Chế. Phải ngộ mà đẹp mà khen đâu nghe. Là chế đó. Như vậy. Vậy còn người đời thế gian họ không biết bố thí, không biết cúng dường thì cái chuyện đó là chuyện là tự nhiên rồi. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói rằng người keo kiết thì không sanh thiên. Dù người đời hay là người đạo là keo kiết hay là không keo kiết gì, cái quả báo nó cũng giống nhau hết. Ví dụ bây giờ người đời họ keo kiết thì họ không bố thí, không cúng dường. Còn người Phật tử mà keo kiết cũng không bố thí, không cúng dường, quả báo giống nhau không? Cũng vậy thôi. Tại sao tự có bố thí tự được vào, tại không tự cúng dường mà tự được vào mình hơn nữa, hay được về có trời, có vấn đề khác như vậy. Cho nên cái bố thí đây nó có hai lĩnh vực. Một là chúng ta giúp đỡ cho người nghèo, hai là chúng ta hộ trì tam bảo và là cúng dường. Thế nên hai vấn đề này chúng ta được giàu sang là ở tương lai, ở phía sau, và chúng ta được về cõi trời ở phía sau. Tại như vậy, cho nên người keo kiết là người rít rót, người bỏ sẻn, tham vô thì nhiều mà cho ra thì nó khó khăn. Tại như vậy đó, thành ra chính từ chỗ này, người ngu thì thì là họ không làm được chuyện này, vì họ ghét lắm, họ ghét. À, thành ra họ nói rằng á, trời phạt ráng chịu, là trước trước ăn cắp ăn trộm ăn cướp lấy của người ta, cho nên họ tu nhân tích đức, bây giờ bị nghèo ráng chịu, à, họ không giúp đỡ chúng ta, đó là gì? Đó là người ngu. Thế Đức Phật nói là người ngu là người không có trí, là không có sự biết nhận thức nhân quả. À, ở như vậy, cho nên hôm nay mình là người Phật tử, mình không có cái hai trường hợp này, tức là keo kiếp bỏ sẹn, rứt giống gì đó, nói như vậy. Cho nên Đức Phật nói keo kiếp không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí. À, thì xin nhắc lại, như bố thí nó gồm có hai, một là mình đem cho người nghèo thế gian, người nghèo không có tu. À, thứ hai là mình cúng dường. À, cúng dường là gì? Là mình đem hộ trì tam bảo. Bây giờ nói chung rộng tự hiểu biết là cái gì mà ảnh hưởng đến vấn đề tam bảo á, Phật pháp tăng thì đó gọi là cúng cúng dường. Nói như vậy, cho nên keo kiếp, người keo kiếp mà không gieo nhân như vậy thì không được hưởng phước báo ở tương lai của người và của trời. Cho nên đây ngài nói rằng là keo kiếp không sanh thiên. Người trí ưa bố thí, người trí ưa bố thí, người trí là người biết. À, biết là biết gì? Là biết Phật pháp, ta biết nhân quả, à, dạ mong cầu được phúc lành, cho nên họ sẵn sàng bố thí. À, cho nên do sẵn sàng bố thí vì họ biết là khởi tâm tác tốt, thế nên đó, dạ, do tâm từ bi phát khởi bằng trí tuệ hiểu biết rõ nhân quả, cho nên họ sẵn sàng để bố thí, đem của mình dư để cho người nghèo thiếu, ta đem của mình dư để thành kính cúng dường tam bảo. Tỉnh hai gia đình khác nhau, đồng thời cũng của đem ra ngoài khỏi túi mình, à, khỏi gia đình của mình, là đem ra ngoài để cho gọi là bố thí, cho gọi là bố thí, cho là cho người nghèo, phải không? À, người không có tu á, à, gọi là bố thí. Còn bây giờ đối với mà tam bảo thì chúng ta gọi là gì? Cúng dường, nhỏ là cho được, à, không có biếu, không có tặng, mà nó là cúng dường. Cái từ này á, nó có nghĩa rất lớn, cúng là cung kính, à, dường là dưỡng nuôi. Cúng dường là gì? Mình cung cấp với lòng cung kính và tứ sự để nuôi dưỡng cái phước báo lớn mạnh, nuôi dưỡng tam bảo được à, càng ngày càng hưng thịnh. À, trong tam bảo nó có Phật, Pháp, giả và Tăng. À, nói như vậy, Phật tức là bảo trì giữ gìn tượng Phật ở trong chùa. À, ngôi đạo tràng tam bảo là chùa tịnh xá, nơi gọi là đạo tràng đó là nơi gọi là nhà lam. À, rồi Pháp tức là bảo vệ bảo trì kinh Phật, à, ấn tống phát triển kinh Phật, à, rồi là nuôi dưỡng chư tăng tỳ kheo. Thế như vậy là để yên ổn tu, để đắc đạo, để có kinh nghiệm, để truyền đạt giáo pháp của Phật cho mình nghe, cho chúng sinh nghe, đó là ủng hộ tam bảo, gọi là cúng dường tam bảo. Thế như vậy đó, thế là xây dựng chùa chiền, đốt tượng Phật, cúng dường tượng Phật, ấn tống kinh sách Phật, à, rồi là hộ trì tứ sự cho tăng ni học tu. Thế như vậy thì đó là chúng ta gọi là cúng, cúng dường. Thế như vậy thì người trí ưa bố thí và cúng dường, giảng rộng ra là ưa bố thí và cúng dường là như vậy. Vì người này có nhân duyên được nghe được giáo lý Phật, tức là được thấm nhuần trí huệ Phật, biết rõ nhân quả, cho nên rất sợ nghèo khổ tương lai. À, cho nên bắt đầu gieo nhân để tương lai được giàu, à, được hạnh phúc hơn ở cõi người, là cho họ bố thí, họ cúng dường, cho nên tương lai được giàu sang cõi người và được sanh về cõi trời, cõi chữ thiên thượng phước. Và như vậy cho nên là người trí ưa bố thí. Thế thì người Phật tử chúng ta đã hiểu nhân quả, mình có bố thí không? Có, phải không? Với khả năng nào mà bố thí cỡ khả năng đó, chúng ta biết cúng dường không? Biết. Bây giờ nói như vậy, nhiều Phật tử biết cúng dường, chứ người ngoại đạo biết cúng dường không? Không. À, là người không đạo biết cúng dường không? Không. Nói như vậy, người không đạo nó cho không à, cho với bạn với biếu chứ không bao giờ nói tiếng cúng dường. Chỉ có người Phật tử chúng ta mới biết dùng danh từ cúng dường thôi. À, cho nên đó là thì cung kính chúng ta khi đem Phật này đến mà đến người khác với lòng cung kính đã như vậy. Để nếu cung kính là người đó trên mình hay ngang mình hay dưới mình, cho nên như vậy đó, à, gọi là mình đáng kính trọng người đó, cho nên nó đem cái vật này đến là kính cúng dường người đó, đó là thầy, đó là người tỳ kheo, đó như vậy, hay là tam bảo vân vân, gọi là cúng dường. Đời sau hưởng an lạc, thì cái nhân hôm nay mình cúng dường bố thí như vậy, đời sau hưởng an lạc, rồi kiếp sau chúng ta sẽ được phúc báo an lạc an vui. Trong cái chữ an lạc đây về bố thí làm phước để chúng ta kiếp sau được giàu sang cả mọi người và là an lạc. An lạc là an ổn, là vui vẻ trong cuộc sống, không có khổ. Thứ hai là được về cõi trời, được hưởng phước ở cõi trời, là an ổn, lạc là vui, lâu dài hơn và thù thắng hơn, gọi là đời sau tưởng an lạc. À, như vậy có thể những cái phước báo mạnh á, có thể là trực tiếp ngay kiếp này chúng ta hưởng sớm luôn, hưởng sớm. Tại như vậy thật ra có thể là trong đời này mình được hưởng và sau đời này mình được hưởng. Ở như vậy chỉ có lớn hưởng là ở phước nhiều quá, cho nên cái nào gần nó đổ trước, cái nào yếu nó đổ sau. Nó như vậy cho nên hưởng phước ngay bây giờ đi và hưởng phước sau khi chết nữa. Thế nên có nhiều phật tử chúng ta nghèo lắm, làm phật tử mà nghèo lắm, nhưng mình thấy những phật tử giàu họ có tiền, họ đi họ làm phước là làm từ thiện giúp đời, họ cúng dường tam bảo rất là thoải mái. Rồi xét lại mình cảm thấy rất là buồn vì mình thiếu phước, cho nên mình không có tiền để làm cái việc là phước lành, việc công đức lớn người ta. Cho nên bây giờ phật tử làm ruộng làm rẫy, phật tử đi bán buôn, phật tử có tiền chắc ra chút ít sau khi mình là xài gia đình rồi, bây giờ phật tử mới đi cúng dường theo khả năng mình ít đòi, phải không? Phật tử làm phước theo khả năng mình ít đòi, nhưng phật tử nguyện rằng con gì của ít lòng nhiều, xin hộ trì làm phước cúng dường tam bảo, nguyện với nhân duyên này con sẽ làm ăn khá giả nhiều hơn, sau này con sẽ làm phước và cúng dường nhiều hơn nữa. Phật Bồ Tát độ cho con. Phải không? Mình có quyền nguyện, mình có quyền xin. Nhưng mà quyền xin này đâu phải là tà kiếm, đâu là mê tích. Mình đâu đốt cái tiền nhà bạc xin đâu, mình chỉ nói không xin nè, chỉ có chút thời cứ biết mà. Mà chúng ta sẽ được cái lợi lớn. Tại nhà bà tự giết heo, giết trâu, giết gà, giết vịt, đốt cái tiền nhà bạc để cầu xin, tốn tiền, giết hại sinh vật, mang tội nghiệp quả báo, vậy để cầu xin có kết quả không? Không có kết quả bao giờ, mà thêm tội lỗi. Thế nó như vậy nó còn giờ phật tử đấu với Phật, đấu với Bồ Tát, phật tử chỉ tốn nước miếng chút xíu thôi, giá trị nào nước miếng hao nấy, tốn nhiều hơi. Nhưng mà cái lòng thành chúng ta tâm sự đến với Phật, cái lòng của mình thì Phật Bồ Tát giao cảm không? Giao cảm. Ở đâu mình nói cái gì Phật Bồ Tát nghe hết và biết rõ hết. Nên chính cái lòng tốt của chúng ta Phật Bồ Tát sẽ gia hộ. Chính cái tâm thành lễ bái cầu nguyện như vậy, mình đảnh lễ Bồ Tát, đảnh lễ Phật là mình có phước à. Tâm nguyện mình tốt đẹp là có phước à. Tại nó chiêu cảm tương lai chúng ta sẽ làm ăn khá từ từ lên. Thế chưa? Tại chúng ta làm ăn sẽ khá nhiều hơn, sau này cho mình có dịp cho mình cúng dường nhiều hơn, làm phước nhiều hơn. Cái đó chứ. Thì thưa là ví dụ mà tự thấy như là cô dân mập á, mà tự có quán cơm dân mập á, hồi xưa nó cũng nghèo lắm á, nhưng mà nhờ cái thầy chỉ dạy cho nó cách kia cúng dường, nó làm có tiền yêu cái là đi cúng dường, nó cầu nguyện để nuôi mẹ, rồi khá giả sau này nó làm phước nó cúng dường nữa, từ từ nó khá lên, có cái giàu nó cúng dường, giàu nó cúng dường, giàu nó cúng dường. Chỗ nào quý thầy quý sư mà cho nó hay nó tới nó hộ trì dưỡng trai tăng hoặc là hộ trì cất tịnh xá, cất chùa, sẵn sàng lòng mình, cho nên càng ngày nó tướng nó càng đẹp, thấy không? Dân mập á, nó đẹp nè, lại nó giàu nè, đó bây giờ là rất là giàu, là nhờ nó bán bánh mì, bán nước mà nó cúng dường. Bây giờ cái tiệm dân mập của dân mập đó là nó phát nguyện rằng tất cả các thầy các cô người xuất gia bất cứ là ở đâu đi ngang về và đi đói bụng khát nước cứ ghé uống, hãy quý thầy với cô vô rồi là không có lấy tiền cúng dường hết, đệ tử phục vụ lễ các chú đáo, còn phật tử thì ăn tiền à. Như vậy người đời thế gian thì ăn tiền hết, chỉ riêng những người xuất gia thôi cúng dường hết, cúng dường cách tự nhiên, dù cho nó có ở nhà cũng vậy, nó đi cũng vậy, thì những đệ tử mà làm việc đó nó sẵn sàng nó lo chuyện đó. Cho nên là đi bụng đi với quý thầy đi họp á, là thường thường nó sợ đói bụng đó thì ghé ăn trước cái đã ăn xong rồi đi ăn uống cà phê nó tự do và rồi lên đường. Còn tài xế và phật tử mình trao tiền cho họ, thế như vậy. Còn quý thầy quý sư là tội, vậy nó muốn ăn nhiều ăn no cũng được đó. Như vậy thì ra quý thầy là tới gần hoài, nhờ như vậy đó mà có tiếng đồn xa, đoàn quý thầy quý cô nào đi ngang nhiều ghé đó hết, đi cũng thế mà về cũng thế, dần không bao giờ lại dắt khách, là cúng dường một ông sư đi trong đoàn thôi mà cả đoàn đến ăn, cúng dường 2-3-4 sư ăn trong đoàn thôi mà cả 5-7 xe đến ăn, lợi không? Có hồi được thấy chưa? Đó, thật ra cái phương báo nó từ đó sinh ra ngờ bất ngờ không hay. Còn mấy chỗ khác là thầy ông sư nó ăn hết, nó không có cúng dường cho ăn hết trơn à, thật ra là xe nó đến ít hơn, để nó rõ chưa? Nó như vậy. Mà đặc biệt ở đây thì đồ chay chứ không đồ mặn, đồ chay không à? Như thế, cho mà đỡ thấy phước sạch phước,
Đấy, như vậy nó giàu với cùng giàu luôn.
À, như vậy.
Mà cúng dường cho tâm vô tư mà tử. Có nhiều chỗ mà gạt nó không biết. Có nhiều người lợi dụng tấm lòng tốt đó, gạt nó. Nó như vậy nó vẫn vô tình, vô tình thôi. Nhưng mà trong đó vẫn là phước lớn.
À, tại vì cái lòng thành kính người ta.
Vậy đó chứ. Cho nên khi mà tử cúng dường đừng có nghĩ ngợi. Đừng có để dụng thâm tâm. Cứ cúng thì cứ cúng. Ta đừng nghĩ ngợi là mình cúng cái ông sư có xài hay là ông làm gì. Cúng về chùa cái ông ăn ra mà ông cho người khác. Ha, đừng nghĩ như vậy. Tại là bà tử là cứ cúng thì cúng là cúng cho chùa, cúng cho Tam Bảo. Ta đó, cúng cho Tam Bảo thì sư chứng minh rồi, Phật chứng minh rồi. Còn sau này đó thì vấn đề này chuyện nó không quan tâm. Thì mà đã cúng dường rồi là buông tâm buông xả. Chứ đừng cúng dường là canh chừng coi hoài. Ta như là bà tử mà coi hoài đó. Ví dụ cúng dường sư phụ, phụ mà không ăn cái phụ đi mà cho này cho người kia, cái bà tử nó trời cho người sư xuống ăn mút, không trọng tạm cúng nữa.
Vậy là tiêu luôn rồi.
Đây không cúng cho sư nghĩa là không cúng cho Phật. Phải không? Là Phật đói. Phật đói là chứ cô sư phụ đói luôn. Nó cúng dường làm buông. Đó, còn ở trong chùa làm gì làm, đừng có quan tâm như đó. Hồi xưa sư định sáng có ông bà bác sĩ là con cúng dường cho sư cung á. Bà ra định đàng hoàng. Đó là con cúng dường cho sư là chỉ mình sư xài thôi chứ không cho ông sư nào khác. Còn xài không được trả là tôi. Nói vậy ngon trả là tôi mới trả cho con. Ngon nó bị bác sĩ mà nói chuyện với ông thầy nói chuyện đó đó. Vậy nó không như vậy thì ông sư nào ông xài không được rồi ông trả lại cho bà liền. Chứ không dám cho ông sư nào hết. Mặc dù quý sư rất thiếu thốn. Bây giờ đường trụ trì là bước báo dữ lắm. Là cúng dường xài đâu có hết. Mà cho là mấy thầy kia. Nhưng mà nó cắt không cho. Nữa là nó bỏ sẵn cái vấn đồ vào. Mà cúng dường nó kiểu là trịnh thượng làm khách chứ đó. Thấy ưa nổi không? Ưa nổi rồi. Sư phụ mà Phật tử nó cúng dường kiểu này là bao đêm gì dầm tu đi tu nhắm nhận. Nhận lỡ không hết rồi là nó khổ lắm. Thấy không? Thấy như vậy. Thành ra Phật tử đi cúng dường Tam Bảo là cúng rồi là mình dứt tâm. Thấy không? Thấy như vậy là mình trọn phước. Đừng đặt vấn đề gì trước. Lấy cúng Phật thì phải cặp tăng mà. Cúng Phật là để cho tăng dùng. Thấy không? Phật có ăn không? Phật chứng minh thôi. Phật cười ngưỡng chi chứng minh đó. Nhưng rồi xong rồi chưa tăng dùng. À, nếu mà chưa tăng không dùng thì Phật nhìn đó là Phật là buồn á. Buồn mà Phật thì không có méo méo miệng như mình. Nhìn thấy mà buồn. Tại vì sao vậy? Nhìn thời gian rồi à, dài đi qua ngày này qua ngày kia đó. Xoài thăng kim sắp thúi mà sao sư quá không ăn kìa. Tại đây nó như vậy. Thành ra là Phật tức tóc đẹp xuống liền. Mà sư ăn hết là sư chết. Phật tử cũng là mấy chục xài. Sư ăn xong hết nổi. Ăn một ngày một trái ba ngày đủ chết rồi. Nó nóng và đó là bệnh. Để ăn miếng trái là còn nhiêu thì cho Phật tử dùng. Tại sao như vậy đó? Công quả dùng đó. Vì người công quả người ta có phước rồi. Đó như vậy. Thật ra là chiêu Phật tử cùng dùng. Đó hưởng phước của Tam Bảo. Hiểu không? Đó như vậy. Thành ra là người trí thì thích bố thí. Bố thí sanh giàu ở tương lai. Đó như vậy. Thành ra Phật tử hãy hăng và say mê trong việc làm bố thí. Mê ra phải là bố thí mà mê mội. Tức là mê thích. Ham mê trong sự bố thí cúng dường là như vậy. Nhân tố này tương lai chúng ta sẽ được cái những cái lợi lớn. Sau này khi mình là Bồ Tát độ sinh mình sẽ được phước nhiều. Cho nên sau này Phật tử là xuất gia đó, thì dù muốn dù không tương lai Phật tử phải là xuất gia rồi. Là như vậy đó, mà làm thì theo trụ trì Phật tử phước rất lớn, thì được cúng dường rất là nhiều, đệ tử rất là đông. Cho nên là sinh hoạt Phật sự mình đó nó rất là giàu giàu. Rồi chùa gì mình sẽ hưng thịnh. Tại việc làm Bồ Tát chúng ta nó sẽ phát triển lớn mạnh và làm Phật sớm. Đấy chưa? Nó như vậy đó. Cho nên đó là người trí ưa bố thí, đời sau hưởng an lạc. Bây giờ hôm nay nè, mùa hạ nè. Đó, giờ sư vận động với Phật tử chúng ta để mà đi cúng dường á. Ta nói như vậy đó, gợi ý để Phật tử chúng ta thầy đồ đi cúng dường. Giờ thì mình có hảo tâm có nhiêu cúng nhiêu. Trong pháp bổ, phải không? Không có ra giá tự nhiêu hết chứ. Tùy hỷ Phật tử, có nhiều mà cũng nhiều. Có nhiều cũng nhiều, ít cũng ít. Gom chung nhau thành một cái số lượng. Về tịnh tài, tịnh vật. Tịnh tài, tịnh vật. Thấy không? Tịnh là gì? Tịnh là sạch sẽ. Thấy không? Trong sạch. Thấy không? Vật là gì? Là vật chất. Tịnh tài là đồng tiền trong sạch. Tịnh vật là món vật chất trong sạch. Tại sao gọi là tịnh tài, tịnh vật? Tại vì tiền bạc vật chất là phát xuất từ cái tính tâm Phật tử. Từ cái tâm thanh tịnh Phật tử, từ đồng thành Phật tử, biết nhân quả và biết là thành tâm cung kính cúng dường. Cho nên mới gọi là tịnh tài tịnh Phật. Phật tử đi đến đám giỗ đưa đồ ta, nếu tôi có chút lòng thành tịnh tài tịnh Phật, được không? Chữ này chỉ dùng ở chùa thôi, chứ không đâu được. Dùng ở chùa cũng cúng. Thế cúng trai tăng là cúng dường Tam Bảo, nó tịnh tài tịnh Phật. chứ đám ma nó thực tại thành Phật được không? Đi đám giỗ đám cưới được không? Không, chị đó đi đám kẻ tăng, đi chùa đó, cho ta mới nói là tịnh tài tịnh vật, con thành tâm cung kính cúng dường. Ta nói như vậy là lòng thành, lòng thanh tịnh, lòng trong sạch của chúng ta với vật chất này, với lòng thành đi cúng dường đó, như vậy. Cho nên là với lòng thành của chúng ta với lòng nhiều, chúng ta gom lại thành tịnh tài tịnh vật đi cúng dường. Thí dụ là tự cúng dường cho mình sư phụ không á, thì có phước cho mình sư phụ thôi. Nhưng mà đi cúng dường hạ thì có phước đến á, tại vì á là đại chúng tu mà, đại chúng tu. Dù những người xuất gia mà đi nhập hạ đó, nhỏ hữu sư phụ đa số là nhỏ hơn rồi đó, nhỏ hơn rồi. Nhưng mà nhiều người tu trong cái mới tu ta nhỏ tuổi sư phụ, nhưng mà nhiều cái quá khứ ta tu nhiều năm, nhiều đời, nhiều kiếp, phải không? Đó là hôm nay ta được xuất gia, ta được nhập hạ trong 3 tháng hạ đó, ta đã có phước lớn, phước một người, phước nhiều người cộng lại thành phước chúng như hải, thành cúng dường phước lớn. Nhưng mà mùa hạ an cư là trách nhiệm người cư sĩ Phật tử chúng ta hộ trì để mà nuôi dưỡng chúng tăng ni tu trong 3 tháng hạ. Đó, tại ra trong 3 tháng hạ nói chung thì vô hạ ai cũng có tu, nhưng ta thì dù cho bị ép ổn cũng phải tu thôi. Giới định huệ được phát triển trong 3 tháng hạ đó, người nào siêng năng giỏi thì phát triển nhiều, người nào yếu yếu cũng phát triển, và như vậy tùy đó mà phát triển. Cho nên 3 tháng này có lợi rất lớn đối với chư tỳ kheo chúng hạ tu. Cho nên mình cúng dường tập thể như vậy đó, phước mình lớn chứ đó, gieo duyên sau này để tương lai Phật tử chúng ta được xuất gia rồi mình đã được người ta cúng dường nhiều, được người ta kính trọng nhiều, cung kính nhiều, đó là quả báo. Như sư nói hồi nãy đó, sớm muộn gì tất cả Phật tử đều là tỳ kheo anh. Sớm muộn gì, nói sớm muộn cái là gì? Sớm là kiếp này người nào còn trẻ đi xuất gia, muộn cái là gì? Kiếp này giờ cực lạc hết rồi, phải không? Từ những kiếp sau mình trở về ta bà để mình đi mà làm Bồ Tát, mình phải mang thân người, rồi mình phải đi xuất gia, mình phải làm tăng thì làm tăng rồi là tỳ kheo, mình làm tăng mới làm Phật sự được, rồi làm trụ trì, rồi học giỏi thì làm giảng sư pháp sư, tu giỏi thì làm thiền sư, ta nói như vậy ta mới giáo hóa chúng sinh. Thì sau này chúng ta sẽ có những cái phước đức mình đã chuẩn bị từ lâu rồi. Hồi xưa mình là một cư sĩ đó, được sư phụ dẫn đi cúng dường, được có thầy dẫn đi cúng dường đó, hay là tự mình đi cúng dường là mình đã chuẩn bị từ hồi bây giờ rồi. Sau này từ đó nó sẽ đổ sanh ra mình được hưởng phước, hiểu không? Như vậy cho nên tất cả đều nằm trong là quỹ đạo của nhân quả. Ví dụ như từ đó là quỹ đạo của nhân quả, phải không? Đó, nó không mất đâu đâu á, không mất đâu đâu, nó nằm đó là không mất, phải hiểu không? Cho nên là chúng ta cúng dường người ta với lòng thành của mình ít nhiều cũng được hết, phải không? Như vậy là hòa lẫn cùng nhau thành một sự cúng dường chung. Cho nên khi mà đi cúng dường hạ đó, quý thầy là sư phụ có nói rằng người nào cúng nhiều đắc bạch lên hòa thượng chủ ương không? Có không? Có đọc không? Không. Và nói chung là tập thể Phật tử đạo tràng chùa Phước Linh, phải không? Vậy là chung hết, nói như vậy nè. Thì đó là cái phước báo trong mùa hạ năm nay. Thì sư tạo duyên Phật tử đó, chứ sư thì cũng làm biến đi dữ lắm, tại vì sư đó sẽ đi đâu lắm. Chứ năm nay thôi thì cũng cố gắng để mà lên tiếng để Phật tử chúng ta cùng đi cúng cho nó vui, để có phước. Trời, đó là góc phương thứ nhất. Phật dạy là keo kiếp không sanh thêm, kẻ ngu ghét bố thí, người trí ưa bố thí, đời sau hưởng an lạc. Thì cụ thể ở cái bài kinh thứ nhất này, sư kể tự nghe vài câu chuyện liên quan đến sự là cúng dường và hộ trì như thế này. Thì nơi đây có lần, không biết sư có kể tự nghe chưa, thì có một ông trưởng giả, ông trưởng giả giàu lắm đó, ông đã giàu kiếp trước rồi, thấy ông giàu rồi, ông có cái lòng cũng là phát tâm cúng dường, để bố thí cấp cao là cúng dường đó. Thì ông đi chùa Tịnh Xá, rồi ông rất kính trọng tỳ kheo, rồi ông thỉnh một vị tỳ kheo hàng ngày đến nhà ông để cúng dường, gọi là nghiệp tỉnh thân. Cũng như ở chùa chúng ta có 6 vị tỳ kheo, Phật tử thích sư phụ nhất, Phật tử còn ông Thịnh Thành thích ông sư kia, rồi Thiện Tâm thích ông sư nọ, bà Hiền thích ông sư kia, mới thỉnh riêng mẫu vị này mẫu sáng đến nhà con để con cúng dường, sư khỏi cần đi đâu xa. Tại vì sáng đi khất thực có đi nhiều chỗ, có thể đi nhiều nơi mới đủ được. Đi khất thực là chỉ nhận đồ ăn chút xíu thôi, không nhận nhiều. Luật đi khất thực á là chúng ta đi quá duyên, đi quá duyên nghĩa là đi gieo duyên, đi quá độ cho người là xưa nay không có tạo phước, cho nên là mình tạo điều kiện cho người ta cúng dường để có phước. Cho nên cúng nhiều không có nhận chút xíu thôi, để cho nhiều người khác cúng nữa. Chứ mà thấy là cúng nhiều quá, bừng quá đi về luôn, không thèm đi nữa là sai. Ông sư nào đi bán mà thấy cúng nhiều mà nhận đó là ông sư đó sai đó. Để nói ra cúng nãy chú phát quá ôm về luôn, ta là bỏ đi nữa, ta là sai, đó là chỉ nhận một chút xíu thôi, là hai trái thôi, rồi đi nữa, đi nữa, đi nữa. Giờ là cái giờ chơi được không? Rồi ta cúng dường ta bỏ chạy thì lỡ rồi phải mang về. Chứ còn bây giờ ta mình nói nghe được đó là người ta sẽ cúng hai trái không, người ta chấp nhận quan hệ nghe lời mình, rồi xé ra hai trái, cắt hai trái bỏ mình bán, rồi thôi đi nữa, hiểu không? Bây giờ không nhận nhiều, đó, đừng đi bán là như vậy đó, à để là quá duyên, phải như vậy. À vậy thì á, khi mà tử mà đi ngoài đường gặp mấy ông sư đi quá duyên đó, thì bà tử nhớ cúng dường vừa thôi, đừng cúng nhiều quá nha. À, cúng nhiều quá làm cho ông sư sanh tâm tham, tham nó sẽ làm biến, làm biến gặp không đi nữa. Không như vậy đó, thì ra cúng vừa thôi để cho người khác nó cúng nữa. Phải như vậy, nhưng không được cúng tiền, không được cúng đồ ăn mặn, không nhận cúng đồ ăn để qua đêm. Thế chứ à, thành ra phải cúng là cúng đồ ăn thôi, đồ ăn nội buổi trưa đó xong. Bà tử đi ra chợ ta đét thấy ông sư nào mà đi mang dép là không cúng vừa, đi mà đậu nón không cúng vừa, đi mà lần thắp bát không cúng dường, vừa đi vừa lần chuỗi không cúng dường, đứng tại chỗ không cúng dường, vô chợ đứng ngay chỗ quán bánh trái không cúng dường. Sư nói trước à, bà như nói đây rồi là mấy ông sư ghét sư quá đâu luôn. Khất sĩ thật sự đi, thật sự là đi ngoài đường cái, đi ngoài đường lộ, đi vô thôn quê, đi vô sớm kẹt quá băng ngang chợ, băng ngang mà thôi không được đứng lại, thì nó chưa nó như lượt nó vậy đó, đi qua gì mà phải đi kiếm ăn. Còn mấy ông sư bây giờ đi kiếm ăn, à phải không, nói như vậy đó, thấy rõ chưa, à, đi kiếm tiền. Khất sĩ là không có xài tiền, mà đi khất thực là lấy tiền, không phải là nhờ sư. Đó là thân cái, thân cái gì đó không, là cái băng á, à là giả làm khất sĩ gạt người ta đi kiếm ăn. Chơi một ngày đi như vậy đó cả triệu bạc chứ sao mà tử, ít lắm cũng 500-700 ngàn. Có ai mà cúng dường 5 ngàn không? Không bao giờ. 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn, có người là 100 ngàn nữa. Đi chút xíu là vừa bác đầy là kể như là vừa cả triệu bạc, nhiều có thể nhiều hơn, ít lắm cũng 500-600 ngàn, ngon không? Hả? À, rồi bọn tử lao động một ngày nhiêu? Lao động một ngày nhiêu? Cực khổ một ngày cho lao động mà mướn người ta, bị chủ chửi lên chỉ xuống nặng nhẹ, phải không? Nắng sương mưa gió đổ mồ hôi mà lại có 100 ngàn, 100 mấy à, phải không? Vậy đó chưa? Nó như vậy đó, thành ra là đi như vậy thì nhiều không? Nhiều, tạo lỗi. Lấy cái tiền người ta nhiều, tạo lỗi nhiều. Thấy chưa? Tại vì mình gạt người ta, mình không phải là nhà siêu thiệt, mà gạt đồng tính ngưỡng để kiếm ăn, cho nên gọi là thấp cái, phải không? À, là mượn đó, lớp cấp sĩ hay là nhà sư bác tông gì đó mà đi khất thực, đi xin ăn, cắt như vậy gọi là gạt người ta. Có nhiều vị đi về nuôi vợ nữa, đó làm bộ cạo động mà ông sư sáng đắp cái miếng giải vàng lên, rồi cái đi đi xong về cái là bỏ ra là sống chung với vợ bình thường như đời mà. Bây giờ vậy đó, bây giờ thứ nó nhiều lắm, bây giờ nó tạo lỗi, còn tự đâu có biết đâu, thấy ông sư cũng thấy ông sư cũng à. Cho nên sư rất biết rõ, cho nên sư nói mà tự nghe, đừng nên cúng mấy ông này. Để như vậy, để mà phế đi, nếu không làm mà không được, không đi nữa. Không đi nữa, không có tội. Rồi bà tử mà cúng cho ông này, bà tử là giúp mấy ông tạo thêm tội. Hiểu chưa? Nói vậy là bà tử nghe rõ rồi đó, đơn giản thế thôi. Đã như vậy. Cho nên bà tử lưu ý. À, vậy thì ông trưởng giả này, ông thỉnh ông tiền theo đến mỗi buổi sáng đến nhà để cúng dường là việc tỉnh thần. Ông sư ăn sáng đúng 8 giờ đến đứng trước sân, đứng trước sân ôm bát đứng đó chờ, thì ông mới sai đệ tử ra là người đệ tớ đó đem đồ ăn cơm canh bánh trái nấu sẵn ở rồi để ra cúng dường cho nhà sư. Rồi người đệ tớ ra ôm bát vô để rồi xong để bát đầy đủ đem ra cúng dường lễ bái đàng hoàng, rồi thì theo mặt niệm chú miệng rồi ra về. Hàng bữa nó như vậy. Hôm nay được giả đi vắng, à thì dặn người đệ tớ này chú xin lỗi, à xin nói lộn câu sau, tức là khi mà ông trưởng đã cúng dường xong rồi thì tiền khen này chú miệng ra về, thì ông trưởng giả là rất là quan hỷ rồi, nhưng ông tiền khen này vừa đi đi đoạn đường chút xíu thôi, à ra khỏi cổng chút, ông trưởng giả được suy nghĩ lại, nó thiệt là uổng chứ mình kém suy nghĩ, ông tiền khen này cho ông ăn á không có lợi gì, cho đệ tớ ăn có lợi hơn. Tại ăn tại năm 21 rồi không cho ăn nữa, không cúng dường tiền khen nữa, uổng quá. Uổng tức là gì bà tử? Là tiếc, phải không? Cúng dường trong thời gian này tiếp ổn để cho đệ tớ trong nhà nó ăn no, nó còn giúp việc cho mình được. Còn cúng dường thì cao không ăn đi luôn à, sao là đã tiếp à. Vậy thì cúng dường trước là có phước, mà khi tiếp là mất phước, phải không? Tiếp là mất phước à. Cho nên hồi lúc trước á cúng dường có phước, bữa nay cúng dường tiếp là mất phước, cho nên sau này ông đâu cúng dường nữa à. Rồi thời gian lặng lẽ đâu vô thường đến, ông chết đi, ông chết đi kiếp sau được giàu, làm trưởng giả giàu hơn kiếp trước nữa, tại vì ông được bố thí cúng dường rất nhiều với tiền kheo lúc trước, cho nên bây giờ ông giàu đó. Nhưng mà khi ông bố thí tiền kheo đó ông lại tiếc, cho nên bây giờ cái này ông giàu mà là ông không được xài, giàu mà không xài nghĩa là giàu mà hà tiện, giàu keo kiếp, nghe rõ không? Đó, thầy đã ở nhà cao cửa rộng à, nhưng mà ăn rất cực, mặc đồ cũ đồ giá không à. Nói chung là cái gì cũng làm bộ là nghèo hết trơn á, không dám ăn xài gì cả, tiền cầu bổ đầy nhất mà không dám ăn xài. Đó, thầy đã đó là hả, là keo kiếp, là rít rống, là bọn xẻm. Thầy đã do đó để ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, không dám xài gì hết, đó gọi là quả báo. Rồi thầy quả báo nó như vậy, như bà tử chúng ta làm như ăn nhiêu thoải mái, phải không? Còn nhà giàu mà không dám ăn, thay vì bà tử nói về đời đi, bà tử bữa cơm ăn là cá lóc, cá chê, lươn, nấu thịt chua, gà, cá tây, cà ri, gì đó lung tung. Nhưng người giàu này lại khác, phải không? Ăn cơm toàn là kho bẹt, ăn cơm toàn là gì, nước mắm kho với ớt, phải không? Nó vậy đó. Rồi ra đường không giống đồ mới mà đồ cũ không à. Nói chung là cái gì cũng là tiện tặng, rất giống hết trơn, rất giống với mình đó, và với người khác không dám xài, khổ cực như vậy đó. Đó là gì? Là quả báo. Thấy chưa? Thì ra bài học này để cho bà tử biết rằng á, khi bà tử bố thí cho ai thì bố thí xả tâm luôn, mừng vui, đừng có bố thí rồi uổng. Thấy chưa? Nó uổng quá à, lỡ cho rồi uổng quá, không có không cho nữa, phải không? Vậy mà mốt bà tử giàu sẽ không được hưởng. Bà tử cúng dường gì cho sư mà mốt đừng lên, đừng có nó uổng. Đừng có tiếc. Không nói là sư hóa, bất cứ sư nào, bất cứ thầy tiền kheo nào, đừng nói là cúng dường xong nữa uổng, phải không? Nói như vậy đó, tôi biết nhà tôi không cúng ông chi à. Vậy thì là bà tử cũng lỡ cúng rồi à, là lấy lại không được, phải không? Nói như vậy cho nên là do tâm tiếc như vậy, sau này mình sẽ vì có giàu mà lại không được xài, khổ không? Và nói như vậy bà tử nhìn thấy xung quanh ai mà giàu á mà ăn uống cực khổ, bà tử chê không? Giàu hà tiện, giàu keo kiếp, giàu chấm ăn uống chứ cái khổ ghê chưa. Nó như vậy đó à. Như thế câu chuyện thứ hai là câu chuyện hai vợ chồng ăn xin. Bà tử nghe câu chuyện này rất là cảm động hả? À, hai vợ chồng này đi xin ăn, nghèo ơi là nghèo luôn, thời Phật Sanh Điền đó, nghèo đến mức độ mà hai vợ chồng có cái chăn mặc thôi à. Cái chăn là nó là miếng vải quấn ngang đó, hồi xưa đến độ cái chăn nó để chăn này nó quần bóng á, đó là miếng vải tròn ngang nó như vậy. Vậy thì hai vợ chồng mà có cái chăn thôi, vậy bà tử thấy, bà tử tưởng tượng cảnh sống hai vợ chồng nó ra sao, tức là người mặc người không mặc, phải không? À, thật ra khi mà đi xin ăn thì người quấn chăn đi xin ăn, người kia ở nhà, phải không? Đóng cửa lại, không dám ra ngoài. Tại sao vậy? Bây giờ có mặc gì hết, phải không? Rồi tới bữa sau, người vợ xin ăn, người chồng ở nhà cũng thế, luôn phiên là như vậy. À, vậy thì bà tự thấy á, là đi xin ăn rồi về thay phiên nhau hoài, cái chăn nó có giặt không? Không dám giặt đâu. À, nó như vậy đó, thành ra bà tự thấy là nó rất là dơ, phải không? Nghèo quá. Hôm nay hai vợ chồng chưa xin ăn thì bỗng nhiên là Đức từ Hà Nam đi rất là sớm, đi ngang cái đường đó, đi ngang cái nhà chòi nhỏ của hai vợ chồng. Hai vợ chồng thấy anh đang đi thất thực ngang đấy, hai chồng mừng quá đi, mới nói với nhau: anh ơi em ơi, ngày anh đang đi thất thực kìa, nghe người ta nói rằng là Phật dạy tùy theo đi thất thực đó cúng dường phước dữ lắm, sau này sự giàu sang phú quý mà mình có gì đâu cúng dường, bây giờ đấy cơm ăn xin ăn không đủ ha, có gì đâu đi cúng dường, tiền không có luôn. Bây giờ hai vợ chồng có bàn tính nhau, mình không có gì cúng dường mà tài sản có gì đâu. Cuối cùng là hai người ồ, mình có tài sản quý, là cái gì? Là cái chăn. Cái chăn là mạng sống hai vợ chồng, cho nên bây giờ thôi mình đem cái chăn này cúng dường cho đại đức đi. Không chồng nó chồng vô cái chăn mà cúng dường cái gì, cái chăn mặc vô cũng chết mà cúng dường đồ ăn cơm canh bánh trái nha, cúng cái chăn bao giờ lên đó, chứ mình có gì đâu cúng, thôi mình cúng đại đi, để biết đâu là ngày ai đang nhận mình có ước. Thì đầu cuộc đời sống mình hôm nay cũng sống như vậy khổ quá đi, tôi hai vợ chồng ở đây chết phước cho đầu đi, đặng là kiếp sau mình hưởng phước, nên không còn khổ như vậy nữa. Hai vợ chồng nhất tâm đồng ý quan hệ, rồi gỡ chăn ra xếp lại, thì rồi là đứng ló đầu ra ngoài cửa kêu: Ngài A Nan ơi, đại đức A Nan ơi, là con có việc kính bạch ngài. Cái A Nan nghe tưởng là người ta cúng dường, rồi nói là ta đứng đây là Phật tử có gì ra đấy. Thì bây giờ tín chủ ra đây thì nói con ra không được, xin ngài hãy đến gần đây cho con nói chuyện. A Nan ơi, sao mà đi cúng dường ra kêu vô? Thấy cái chuyện lạ, A Nan nó từ từ phát đi khác sát ngay cửa cái cửa sổ đó. Nay tín chủ có gì nói đi. Thì bây giờ hai vợ chồng nó tâm sự hết cho A Nan nghe. A Nan nghe cảm động vô cùng. À, rồi bây giờ hai chồng con có lòng thành, con vợ quý báu nhất này là cái chăn của con, để hai vợ chồng con mà thay phiên nhau đi xin ăn mà sống qua ngày. Giờ con có chăn này thôi là vợ quý giá nhất của đời hai vợ chồng, con xin cúng dường cho ngài. Rồi xong rồi con chết cũng được nữa, thì con thoát khỏi kiếp nghèo đau khổ này. Cha Nan mới là thôi đưa đây ta nhận. Rồi thì hai vợ chồng xếp đi đàng hoàng, cái hai tay cung kính cúng dường A Nan. A Nan nhận phải không? Cúng dường nhận không? Nhận phải không? Tàn nhẫn. À, thử là nó nhận là tàn nhẫn. nhận mà đem gì mà làm cái gì bây giờ? Thấy không? A Nan y áo thiếu gì? A Nan là một vị là tỳ kheo mà văn hay mà nói giỏi mà, ta đẹp trai nữa, ta cũng nhiều dữ lắm. Ta thì là nhận y làm gì? À, không ai nhận mà chứng minh thôi. Nhận cái lòng thành của hai vợ chồng, A Nan mới là lấy cái tay để lên rồi chứng minh. Cho nên luật Phật dạy đó cấm không đưa chứng minh có ai đưa đồ. Tức là khi mà tự cúng dường gì đó thì là các sư đưa tay ra chứng minh. Thấy chưa? Như vậy đó là chứng minh, tức là nhận rồi đó, đụng cái là nhận rồi đó. Thấy chưa? Như vậy thì A Nan đụng tay là nhận rồi, thôi ta nhận rồi, ta chứng minh rồi, hậu hướng công đức cho hai vợ chồng tương lai được thoát nghèo, được giàu sang phú quý. Rồi cái đầu là hậu hướng cái y lại cho hai vợ chồng, cái chăn lại cho hai vợ chồng. Đó, hai chồng mừng quá, tạ lễ tạ A Nan, rồi A Nan đi về. À, xong vậy là cúng dường vậy là xong rồi đó. À, rồi đi về đó, sau buổi nghe pháp buổi trưa chắc này vậy nè, cứ bật chiếu pháp xong rồi đó, A Nan mới đem cái chuyện này nó kể cho Phật nghe buổi hôm nay. Giữa hậu chúng có vua nghe, có quan đại thần đi hộ giá vua nghe, có trưởng giả cư sĩ nghe, rồi có toàn thể đại chúng nghe. Cho nên bây giờ kể câu chuyện này, Đức Phật mới nói lý do. À, các con biết tại sao hai vợ chồng khổ thấy không? À, rồi bây giờ Phật mới nói cái nguyên do mà hai vợ chồng kiếp trước là do bẻm xẻng rít rót tham lam thế nào đó, cho nên kiếp này hai vợ chồng mới khổ như thế này. Được như vậy thì bây giờ Đức Phật vừa nói xong rồi như vậy đó, thì bây giờ ông vua đó, ông ngồi ông nghe Đức Phật thuyết pháp, ông đứng dậy ông nổi giận. Nó không ngờ ở giữa thành đô của ta, quốc độ của ta, mà có hai vợ chồng nghèo đến mức độ mà sinh năm mà có một cái chăn mặt mà thôi, khổ đến độ như vậy đó, mà hai vợ chồng đã dám cẩu cái chăn của mình ra để cúng dường cho A Nan, thì chuyện này ta không thể nào chịu đựng nổi. Phải không? Thì ra từ đấy về sau ta không cho hai chồng nghèo nữa, phải giàu hơn người khác. À, ông mới ra lệnh cho quan thủ kho về lấy kéo một xe vàng đến để mà cho hai chồng này. Ờ, thì chưa ngon lắm. Tự vua ra lệnh rồi là vàng nó bến cho một xe, cho nên cho hai chồng này. Vậy thì khi vua mà đi bố thí cho hai chồng này như vậy đó, mấy quan đại thần con này dám đính không? Con này dám đính tin không? Rồi mỗi quan cho được trưởng giả mà khi nghe như vậy rồi á, thì lòng là bố thí bắt đầu khởi dậy lên, thương hai người vợ chồng nghèo này, bắt đầu đem đến cho quần áo vải xô vàng bạc đồ đổ đầy cái chòi luôn. Thế là như vậy bắt đầu từ hôm nay giàu quá trời giàu luôn. À, vậy là nhờ cũng có cái chăn thôi đó. Thế chứ mà giàu như vậy đó, thấy chưa? Đó, hết chuyện rồi đó. Nó như vậy, thành ra bà tự thấy rằng đó là cái phước báo của sự là cúng dường lòng thành. Cho nên đâu phải là mình tiền bạc nhiều, vàng bạc nhiều cúng dường nó có phước. Cái phước theo tiền bạc, cái tâm của chúng ta là chuyện khác. Còn bây giờ mình nghèo thì lòng thành của chúng ta. Cho nên bà tự đừng có mặt cái chỗ mà mặc cảm tự ti. Nghèo nhất đi chùa cúng dường, càng nghèo chừng nào mà đi chùa cúng dường nhiều chừng đấy. Cúng dường nhiều có nghĩa là phải là cúng dường tiền bạc nhiều, bữa cúng chút vậy đó, phải không? Nhưng mà nhiều ngày cái thành nó nhiều, mà lòng thành của chúng ta, phải không? Phật quan hỷ hết, sư quá quan hỷ hết. Có khi nào bà tử vô chùa cúng dường mà sư từ chối không? Sư nói bà tử cúng dường để quá không? Có nói không? Có chê bà tử cúng dường này không tốt không? Bà tử có khi nào nghe nói là cúng dường ít giỏi không? Còn cúng dường vô cho nhận hết, mà chưa ăn nói không? Ăn cả là cho hết. Bây giờ ông bà tử vô mấy bao rau, chưa ăn cả là cho hết. Sư ăn mà bị vô giá sư chết quá. Phải không? Rau muốn đồng mà xe hết cái này chắc chết luôn á. À, đó, thành ra rồi sa kê nè, mấy cây vậy đó xe hết không? Phải đâu thì chứng minh cúng dường Phật xong rồi thầy trò mình ăn chung, phải không? Đó, hưởng phước nó như vậy. Thành ra là chia sẻ với nhau mà dùng cái phước báo chung. Trong khi những món đồ này Phật tử đã cúng dường Phật rồi, phải không? Sư chứng minh rồi, Phật đã ban phước, trời sư lại ban phước của sư nữa, Phật tử được hai cái phước, phước của Phật và phước của sư, phải không? Rồi được gì nữa? Được là hội chúng đồng tụng kinh hầu hướng nữa. Thấy chưa, phước lớn dữ lắm. Cho nên không gì bằng đi cúng chùa mà. Còn thứ cho người ngoài họ có cho một cái gì không? Không, họ mừng thôi, cười cảm ơn. Chứ có cho chúng phước nào không? Không. Thế chứ như vậy cho nên phước báo cúng dường tam bảo nó nhân lên là không thể nào được nổi, là như vậy. Cho nên Phật tử chúng ta hãy siêng năng, vui vẻ, hoan hỷ, sốt sắng đi cúng chùa, không phải đợi tới chùa giàu đi cúng có phước lớn, phải không? Đó, Phật tử tới chùa nào mà có Phật ngọc ha, to bự ha, chùa đó là bằng là cất lên mấy bảy tầng lầu, đẹp ơi là đẹp, cúng dường công phước lớn. Còn bây giờ ở chỗ cái quê mình nó có chùa nghèo cũng chết, phải không? Phật cũng xì vậy đó, Phật chóc sơn cái thân à mà không cúng dường đó, nhiều chùa nghèo Phật cũ cúng dường phước ít xỉu. Thôi đi cúng dường, đi ra tới mà Long Thành á, ra miền Bắc á, cúng dường mấy Phật đồng, Phật tượng, Phật vàng mới phước mới lớn, phải vậy không? Bảo đảm mà tự đi phước nhỏ xíu á. Mặc dù Phật tử vô cái chùa to, Phật tử cúng dường nhiều nhưng mà phước nhỏ xíu. Hay sao Phật tử phụ rẫy cái chùa nhỏ Phật nghèo đây nè, phải không? Mà cái tâm phụ rẫy chùa nghèo Phật nhỏ là tâm tốt, tâm xấu? Xấu quá. Xấu quá. Đáng lẽ người ta ủng hộ phải. Ta còn chùa kia giàu nó dư rồi, nó dư rồi, nó chùa nghèo mà nó san sẻ. Sư cô tỳ kheo Phật tử là sư, xin lỗi, là thầy cô này nghèo nè, giúp đỡ cho người ta, đặng động viên người ta tinh tấn tu hơn, sau này cái chùa này phát triển hơn. Có thấy chưa, nó như vậy á. Mình tại sao mình đi bố thí người nghèo được mà bây giờ mình giúp chùa nghèo giúp không được là tại sao? Tại sao? À, đây rõ chưa? Nó như vậy đó. À, thành ra bây giờ Phật tử đi cúng dường cho ông sư giàu được mà ông sư nghèo sao cúng dường được, tại sao? Hả? À, tại sao? À, thấy chưa, sư ngổ xẻ cho mà nghe, phải không? Đó như vậy, thành ra mà tự nhớ như vậy. Cho nên chúng ta đừng có xu hướng, đừng có bắt chước, thấy chưa? Đó, chỗ nào tùy duyên cứ cúng, phải không? Nhưng mà chỗ nào càng thiếu thốn càng khó khăn mình lại ủng hộ nhiều hơn. Ủng hộ không phải là mình coi thường người ta nghèo, nhưng mình cố gắng giúp đỡ và cầu nguyện để cho cái phước báo nhờ mình làm như vậy rồi rủ ren những người bạn đạo mình đến để cùng nhau mình nhìn mà thấy mà biết mà lo, rủ nhau đều ủng hộ nơi đây cho được tốt, phải không? Đó, sau này cái chùa được cất lên rồi, được Phật đẹp và được cảnh trang nghiêm, mình mừng không vui. Đó là như vậy, tự ham đó là cái việc làm mà người Phật tử chúng ta phải cần suy nghĩ, đó như vậy. Còn có nhiều Phật tử chúng ta nói hết luôn đi nha. Có nhiều Phật tử có tiền nhiều cái muốn cho người ta đồn nha, cho có tiếng tâm. Nó như vậy đó, người ta cúng xong cái đi kể, đi khoe nó chùa đó tôi đó, tôi làm đó. Phải không? Nó như vậy tới sao? Mình làm vậy chi? Mình khỏi nói ai cũng biết, phải không? Nói chi? Đó là cúng dường để khoe khoang. Mà cúng dường mà khoe khoang gọi là gì? Là phiền não. Tại vì có tu đâu, người đó cúng dường không có tu. Mà có tu chừng đó tu nhỏ xíu. Tôi ít nổi. À, tôi kể. Thế giờ là sau này Phật tử mà có giàu đi, Phật tử hàng tỷ phú đi, ở đây cúng dường làm phước làm đành gì, làm ơn nghe lời sư nói hôm nay, cúng dường xong rồi thôi, bố thí xong rồi thôi, làm phước xong rồi thôi, đừng có kể, đừng nhắc nhở ai hết, nhớ chưa? Đó như vậy để tâm chúng ta được yên, đó như vậy. Đó là câu chuyện thứ hai. Là câu chuyện thứ ba là một người cư sĩ trưởng giả đệ tử Phật. À, đó là cấp cô độc thôi. Thế hồi xưa Đức Phật đi du hành đó, đây đâu có chùa ở, đâu có tịnh xá ở, ở ngoài sương mưa nắng đâu mà ở rừng trúc, ở rừng xoài để thuyết pháp. À, thì bây giờ thì giác cô độc thấy vậy đó, là Đức Phật với chư tăng tỳ kheo cái du hành hoài không có chỗ nơi, mỗi cái thuyết pháp bị mưa gió tới là phải là khó khăn, cho nên ổng mới là phát tâm mua một mảnh đất rất đẹp của ông thái tử Kỳ Đà để cất ngôi tịnh xá lớn để làm nơi trú ngụ cho Đức Phật và chư tăng, à, và nơi để mà thuyết pháp cho là đại chúng đồng nghe, là để đồng tu để mà được giải thoát. Trên ổng nhìn không có chỗ nào đẹp hết, chỉ có cái giường của ông thái tử Kỳ Đà đẹp nhất, à, rộng mà lại cây cổ thụ đó. Ông vô cái ông đứng giờ hoài thấy gạch đầu hoài. Thái tử Kỳ Đà ra dạo giường mình chơi thấy ông cấp cô độc này, tại sao mà lại đứng cái giường mà gạch đầu cười hoài vậy? Nói tại vì sao mà cứ gạch đầu cười mới đất tao hoài vậy, muốn ngu lắm phải không? À, thì ông trưởng giả cấp cô độc này nói rằng là muốn, à, ngày bán tôi mua. Ông này ông tưởng nói chơi, thôi nói chơi mình nói chơi luôn, thôi được rồi, ta bán với cái giá như thế này, những nhóm mua nổi thì mua, mua nổi thì thôi nha. Dừng nào nhà ngươi trải vàng đầy mặt đất này ta bán, thiếu một chút xíu ta không bán. Giờ ông nghĩ rằng là thấy ông các cô độc làm có vàng dữ vậy, mảnh đất lớn dữ lắm mà. À, thì ông các cô độc là được rồi, thầy hứa là ngày hứa thầy ngày nhớ, tôi sẵn sàng đổ vàng đầy đất để mua miếng đất của ngài. Rồi chừng đó kỳ đà ông bắt đầu ông hứa rồi thì chịu mới chịu thôi. Các cô độc anh xài gia nhân kéo xe tới, kéo vàng vàng không á, lót đầy ra cái còn lợm chút xíu, còn lợm chút xíu là hết vàng rồi. Là ông đứng giờ hoài, ông suy nghĩ là ông kỳ đà ông thấy anh hết vàng là phải không, hết vàng là thâu gương nên về đi, ta không bắt lỗ phải gì đâu, của nhà ngươi vẫn là của nhà ngươi, đất cây vẫn là của ta. Thì ông cấp cô độc nè, không phải là tôi hết vàng còn nhiều lắm, nhưng mà tôi tính toán kỹ coi cái lỡ này kéo vàng bao nhiêu nữa cho đủ để gia nhân khỏi đem tới đem lui. Khi nghe như vậy rồi Thế Tử nói trời hỏi tại sao à, nhà ngươi mua miếng đất này cho tiền mắc như vậy làm cái gì. Thì ông trả lời rằng tôi mua miếng đất của ngài để tôi cúng dường cho Phật, để cất ngôi tịnh xá cho Phật ở, và cho chư tỳ kheo ở, và để thuyết pháp cho người ta tu. À, đó là cái mong ước của tôi thôi, cho nên ngài bán bao nhiêu tôi cũng mua hết. Rồi khi ông nghe ông thái tử, ông cấp đọc nói về thái tử này bắt đầu là thấy lạ mà cũng thấy rất là quan nghĩ mừng. À, rồi mới biết lý do ổng phát tâm mua đất cúng dường để làm việc lớn như vậy, việc hay như vậy, cho nên ổng mới phát tâm luôn. Nó thôi được rồi, ta chỉ bán đất thôi chứ không có bán cây, vàng nhà ngươi lót tới đâu tính tới đó, vàng đâu lót có cây được phải không, phải không? Đó, thành ra là đất bao nhiêu thì vàng bao nhiêu, còn cây thì còn lại là của ta. Thấy không? Thôi ta cúng cây, nhà ngươi cúng đất. Thấy không? Đó, thành ra giờ ông trưởng giờ ông lắp vàng đầy đất thì ông mua đất thôi. Thấy không? Còn cây thì còn miếng của kỳ đà ông cúng luôn. Đó, thành ra bây giờ ông cất cái tịnh xá rồi, tịnh xá kỳ viên, hay là gọi là kỳ hoàng tịnh xá, là kỳ viên tịnh xá. Kỳ là gì? Là thái tử kỳ đà, viên là cấp cô độc viên. Phải không? Đó, thành ra kỳ thọ là cây, kỳ là thái tử kỳ đà. À, cấp cô độc viên tức là ông cấp cô độc, ông cúng vườn. À, đất là vườn là viên. À, như vậy đó, thành ra tịnh xá kỳ thọ cấp cô độc viên, gọi chung là tịnh xá kỳ viên, thì gọi danh từ bóng dịch là tịnh xá kỳ hoàng, bạn có rõ chưa? Mình sao nó lớn dữ dằn lắm, mình sao ở tới mấy ngàn tăng mà nó vừa đâu. Bây giờ mà tự thấy mấy thầy cất cái chùa mấy ngự trang trăm hai trăm ngự là chùa lớn dữ lắm rồi đó, bây giờ mình còn nói trời ơi cất cái chùa dữ kìa. Thấy không? Hồi xưa Đức Phật ở cái chùa mấy ngàn người ở, tự thấy không? Khủng khiếp chưa? Có như vậy đó, hồi đời Lý đó, một cái chùa đó tự biết là bao nhiêu ở không hả? Là 3.000 tăng thiên ốc. Thấy không? Là 3.000 hồng tăng ở, sáng quét chùa 70 ông sư. Đâu đời Lý. Rồi bây giờ cái chùa nhỏ xíu nhầm nhò gì đó. Ngày xưa là tăng ở nhiều, giờ tăng ở ít, đó như vậy. Thì đó là khi ông cấp cái tịnh xá, vừa đang xây tịnh xá gần rồi là ông nhìn thấy ông mừng cũng vui lắm. Tự biết cái gì không? Bỗng nhiên trên cõi trời qua tuôn rưới và chư thiên hiện xuống và cung điện sáng rực, à, tán thán khen ngợi các cô độc, à, cúng dường tịnh xá cho Phật. À, phước báo công đức này ông đã gieo rồi, tương lai ông sẽ ở cung điện này, à, ở cõi trời tương lai. À, rồi ông nhìn ông cười mừng rồi cái là bắt đầu là cảnh biến mất. Thì sau khi ông mà tắt hơi thì là cõi trời, cảnh trời hiện ra, cung điện đó hiện ra, chư thiên cõi trời hiện ra, tiếp ổng về trên cõi trời cũng thương.
Thấy chùa
đó là cửa pháp công độc đó, thấy không? Là cúng dường xây chùa đó. Bây giờ bà tử nào mà phát tâm cúng dường xây chùa tương lai về cõi trời hết. Thấy các cô độc cấp cái định xá lớn, cho nên cái cung điện không lớn đó. Bà tử các cái chùa này thì đâu có bự đâu, phải không? Tương lai cung điện nhỏ cấp cái độc cho lớn bằng đâu, phải không? Ta trải vàng cúng dường, còn bà tử cúng chùa không đâu, cúng vàng lót đất đâu. Nói cho vui thôi, đó là cái phước báo lớn. Cái này là cúng dường hộ trì tam bảo, phước báo lớn hơn là chúng ta là bố thí cúng dường làm từ thiện giúp người ở thế gian. Thế giới nó lớn hơn là như vậy. À, đó là ba câu chuyện mà xin nói vấn đề là bố thí cúng dường cái phước như vậy đó. Cho nên nói rằng là người trí ưa bố thí đời sau hưởng an lạc là như vậy. Tại qua trên câu kinh pháp cú thứ hai chúng ta học, đó là câu 170. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh quyển, quán nhìn đời như vậy, à, thần chết không bắt gặp. Câu tiếp theo, nãy là nói về bố thí cúng dường rồi, là người trí phát tâm, còn người là người vô trí thì họ là họ ghét bỏ. Bây giờ qua thứ hai trên vấn đề người Phật tử giác ngộ chúng ta. Bây giờ Phật dạy mình người trí là Phật tử không phải chỉ bố thí cúng dường làm phước để hưởng phước kiếp sau mà thôi. Lý do tại sao? Tại vì phước đó là hữu lậu, phải không? À, nếu mà chúng ta không tu giải thoát á, thì cái phước này để chúng ta bị rơi vào luân hồi liên tục, chúng ta không giải thoát. Mặc dù mình ở kiếp sau hưởng phước hơn kiếp này, thù thắng hơn kiếp này, và phước lâu dài ở cõi trời người, nhưng vẫn là gì? Vẫn còn trong sanh tử, vẫn còn sanh tử. Nó như vậy, nhưng mà chúng ta không bỏ, vẫn làm. Tại như vậy đó, vẫn làm tùy duyên mà bố thí, tùy duyên mà cúng dường, tùy duyên mà xây chùa các tháp, và tùy khả năng của chúng ta. À, còn bây giờ cái mục tiêu quan trọng nhất là gì? Là phải tu để giải thoát. Thấy chưa? À, tu phước là chuyện bên ngoài, và cái tu tâm để giải thoát là chuyện bên trong, trong lòng của chúng ta. Cho nên bây giờ Đức Phật mới dạy phải có trí tuệ biết nhìn rõ. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh quỷ. Hai câu đầu Đức Phật dạy chúng ta là có trí nhìn như bọt nước, nhìn như cảnh quỷ, nghĩa là gì? Ở đây có hai vấn đề mà chúng ta nhận nhìn. Đó, một là nhìn ở cảnh thế gian bên ngoài của chúng ta đang sống, tức là ta và cảnh xung quanh, mặt đất mình đang ở nè, vũ trụ mình đang sống nè, cảnh vật xung quanh đang nương dựa nè, đó để mà sống tồn nè, để mà cảm giác, để hưởng thụ ngũ dục của đời, đó là cái một cảnh ngoài. Thứ hai là cái thân chúng ta, thân chúng ta, đó thân là cái thân của chúng ta đang sống nè, ta tâu tao ngũ quẩn thân này. Hai vấn đề này Đức Phật dạy mình quán, hãy nhìn như bọt nước. Bọt nước là gì Phật tử? Là bọt bóng nước. Ở đây có ai chưa biết bọt bóng nước không? Ai chưa biết giơ tay lên coi. Giơ tay coi. Chứ sẽ trả lời rằng người này chắc là mới sanh ra quá. Chúng ta đều thấy bọt bóng nước hết. Ba bọt bóng nước từ ở trên mái nhà đổ xuống, nó thành bóng nước. Bọt bóng nước từ nơi ở dưới mương đang sóng dồn gió dập thành bọt bóng. Phải không Phật tử? Phật tử có thổi bong bóng sao bong không? Thấy không? Có ai không biết chơi này thì dạy cho. Là phải không? Nó thổi bóng nó phì ra. Vậy thì ở ngoài nó bong bóng mà trong nó là gì? Trong rộng mà, phải không? Đụng tới lũng bể đó, đúng không? Thì bọt bóng nước là ở trong không khí trong rộng, ở ngoài chỉ có lớp nước mà thôi. Cho nó không bao giờ bền chắc được mà nó sẽ bị đổ vỡ. À, hãy mà gặp cái gì da chạm mà nó bể liền. À, vậy thì hãy nhìn cảnh đời. À, nhìn thân này nó là gì? Nó là quyển. Quyển là không thật. Đang đó chẳng có chẳng không chẳng còn chẳng mất gọi là quyển. Chữ quyển này có thể là cái dịch nghĩa phóng nó ra như là ảo thuật. Có thể cái ảo thuật là giả hay thiệt? Giả thôi, nó mờ mắt mà thôi chứ không phải là nó thiệt. Đó là như vậy đó. Coi như là hôm mình sẽ coi phim chơi cho vui đó. À, cái ông đó là người Ấn Độ, ông thổi, ông mở cái thùng ra, thổi kèn lên, bỗng như từ đó mà tự mấy chục con rắn hổ đó nó cất đầu nó múa theo cái giọng kèn của ông. À, cái đằng kia, cái cô kia, cô thấy cô biết là ngụy tạo. Mà ai cũng nhìn thấy cũng là rắc đầu, là tán thán khen ngợi luôn quá. Từ cái bụng mở ra mà ông thổi tò te, có đầu rắn hổ, nó cùng ma con tử. Nó le lưỡi, nó múa theo cái điệu của ông thổi đó. Thế ông thổi càng mạnh, nó càng cao lên. Thì bỗng nhiên cô kia, cô thấy, cô biết cô kia, kêu ông nọ cầm cái kèn khác lên thổi. Phải không? Biểu thổi như vậy nè. Ông kia nghe là nó thổi, người ta đang thổi gì? Thì nó thổi đi, anh thổi theo tôi nói đi. Ông kia nó đọc thổi tập te là bỗng nhiên mà tiểu sao? Từ mấy cái con mà rắn đó, tự nhiên thành cái sợi dây rất là đặc xuôi tới. Phải không? Giờ là giả hay thiệt? Giả. Phải không? Đó là rắn giả. Ảo thuật của ông thầy kia. Là ông thổi thổi kèn cái là con rắn hiện hình, con rắn oe nhảy múa. Thế nó như vậy, nó bảo thổi từ từ thì nó lùng rút lại nó vô trong cái thùng đi, đầy lên mất tiêu. Thế đó là ảo thuật, thì người kia biết nó phá là ông này. Thế giờ thổi tò te tè tự nhiên nó thành cái dây rớt xuống toàn là dây lũ không mà tử. À, như vậy mất cười, đi coi mất cười mất thời đi. Thế đâu mà coi tưởng tiền chứ ai nhờ dây lũ không. Đó là ảo thuật, mình phải đi coi ảo thuật á. Bà được thấy rằng là con trâu bồ ám chỉ có không? Hả? Con trâu bồ ám chỉ. Mình ở dưới này mình nhìn ngang là thật là con trâu bồ ám chỉ thiệt. Thấy không? Chung con chỉ với chung con chỉ. Nhưng mà nó là ảo thuật, nó mờ mắt mình thôi. Mình tự leo trên khỏi cái đầu nó chừng 3 thước. Là chỗ độ cao đó, mình tự nhìn xuống. Thì thật sự không phải con trâu mà chung con chỉ. À, mà con trâu đi qua ông chỉ. À, bà tử coi là thôi đến tin đi nha. Bà tử la lên cái rồi á, nó thổi một cái rồi bà tử thấy như gần tới đất, bước xuống là té gãy giò. đó là phá đó, phá đó. Thế chứ thầy đã coi mà coi thấy biết đứng thinh đi, đừng có nói mà nó nghe được cái rồi nó thấy mình đó là chơi nó phá nó đó, đó là nó quả bùa nó thổn cái mình tưởng là tới mặt đất rồi bước xuống ai giờ nó còn cao mấy thước, buông tay đất ạch xuống gãy giò đó, thấy không? Là đừng phá với người chơi ảo thuật, tại vì ảo thuật là giả thôi, nó mờ mắt mình. Tại như bà dễ thi cái thân này, cái cảnh này giống như trò ảo thuật, ha, đó là giả thôi. Mà tưởng mà có trí huệ mà nhìn thật rồi thấy nó là không phải như vậy, hiểu không? Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta hãy nhìn cảnh đời, hãy nhìn thân này như bọt nước, như cảnh quyển, nó là không thật, nó là giả. Thế nó như vậy đó. Tên đa người Phật tử chúng ta khi mà nhìn cõi đời này có ai chắc nó là thiệt không? Không, nó tạm thôi, nó tạm thời gian thôi, nó tồn tại rất lâu dài nhưng mà không phải tồn tại mãi, nó luôn luôn biến đổi, ngày nào nó sẽ bị hoại đi. Là cái thân này nè, sống hết là 1000 năm không? Không, Phật tử sống chừng 100 năm ra tuổi hôm nay, 100 năm lớn tuổi lắm rồi, và trong 100 năm nó biến đổi bao nhiêu cái trạng thái. Trong hậu trường chúng ta hôm nay, trong giảng đường mình đó, bao nhiêu người đang biến đổi các kịch liệt, phải không? Nhanh vô cùng, mới mấy năm qua mà nhìn thấy là lạ rồi đó, thấy không? Già quá trời già đó. Đó rồi bây giờ cái bà già, ông già này mai mốt ra sao đấy hả? Mình sẽ chuẩn bị đi đám ma, thấy là chết, thấy rõ chưa? Thấy như vậy đó, thành ra đó là cái sự biến đổi thân chúng ta. Mà nhìn thấy mình đi, nhìn lại mình coi bà tự thấy biến đổi chưa? Biến rồi. Bà tự thấy ngày xưa tự sáng hôm qua sư trẻ lắm, trẻ măng vậy đó, ha, trắng trẻ. Nó như vậy cho nên tỉnh xá đó nói chuyện cho vui đó. Ở trong Bình Tiên, trong quê mà nghe sư về là giảng ra đông chứ lắm, đông là đồ nhau đó. Thì sáng qua có một sư đẹp trai giảng hay luôn. Tưởng sư đẹp trai không sư nào? Sư quá, đúng không? Đó, là gặp sư công nhận sư quá rồi chắc chịu. Tại vì sư nhập thất mới ra, thì ra sư trắng phao à. Nó như vậy, rồi bây giờ thời gian lớn lớn đi hành đạo rồi, bây giờ tới giờ già đen rồi. Bây giờ đen đâu cắn hồi xưa đó đâu. Tỉnh không? Nó như vậy, nó đổ rồi. Còn hồi đó là 26 tuổi, à nhập thất 2 năm mà ra thất 29 tuổi, thấy chưa? Đó như vậy đó. Rồi bây giờ là đi đó đây nhất là mà tới thấy đang vui, bây giờ sao tóc bạc rồi, cạo thấy đỡ đó nha. Cái đây 2 bữa tự dường suy ra ngắn ta thì tóc bạc rồi đó, bây giờ là mặt mày bây giờ nhăn rồi, thấy không? Đi đứng khó khăn rồi, bệnh quản đầu nó trổ xanh rồi, thấy chưa? Đâu phải như hồi xưa. Nó như vậy rồi 10 năm sau Phật tử không gặp sư, gặp lại thì sao? Đi hết nổi. Đi dẫn trời là sao? Sư chống gậy rồi. Mới thấy sư đây mà chống gậy rồi. Thấy lâu rồi, 10 năm. Thế chứ 20 năm sau mà tử rồi từ Mỹ về gặp sư, hay là từ ở Tân Phú về đây gặp sư, nó trời ơi lâu quá gặp sư, sao bây giờ sư như vậy? Hỏi sao vậy? Mớm. Rụng răng rồi. Bây giờ thành ông già rồi. Rồi giờ là 15, 21 năm sau lại chủ tinh kiếm sư. Ở sư đâu mất tiêu rồi, ở bàn thờ kìa. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi vô đường nó biến đổi như vậy, nhưng mà nó lâu đó nghe, nó mau thì còn gấp nữa, thấy chưa? Không tin được đó. Cho nên là quá đời như vậy đó, để không đam mê cái cuộc đời, không có bám chiếu cuộc đời, không đam mê sắc thân này, không hệ lụy bởi sắc thân này, nghĩa là không có tạo tội để nuôi dưỡng sắc thân phàm phu tục tử này, vô thường sinh diệt này, tạo lộn này nữa, mà lợi dụng thân này, lợi dụng cảnh này để làm thiện, để tu, để tương lai bỏ thân này giải thoát, hiểu không? Thế như vậy cho nên quán nhìn đời như vậy là trong kinh Kim Cang Phật có dạy rằng nhất thiết hữu duy pháp như mộng quyển, màu ảnh như lộ, nhiệt như điển, ưng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả các pháp là hữu vi, nhất thiết hữu vi pháp là tất cả các pháp hữu vi. Hữu vi là gì mà tử? À, hữu là có, vi là hình, hữu vi là có hình, có hình là có tướng trạng. Thế à, đây nè, Phật tử thấy cái lẵng hoa này nè, đẹp không? Đẹp. Có từ bao giờ? Có từ bao giờ? Mới hồi trưa, phải không? À, vậy hồi trưa này là hoa sen đó, nó ngồi nó kết qua cái này, cái lẵng hoa cúng dường trần cây pháp bò hôm nay. Thế thì cái công mà kết này có thể nó lâu không mau? Lâu, cả mấy chiếc đồng hồ đó. Cắt được cành hoa, chọn được ca, được cắm sao rồi ngắm nghía hẹo qua hẹo lợi vậy đó. Đó là bước xong cái lẵng hoa, thấy được rồi anh em lên đây là để đây thành lãng qua cúng dường cái pháp bò, phải không? Đẹp. Được như vậy là cấu trúc bởi gì? Bằng trí thông minh khéo sắp xếp thời gian và được gọi là lãng qua. Vậy thì tuần lễ sau mà tự vô để mà nghe pháp ngầu như vậy còn không? Không, mời héo rồi. Thế nhưng nếu mà còn tấn tăng á thì nó còn chút xíu, nhưng mà 3 ngày sau đóng cửa hoài không mở thì sao mà tự
rồi nó héo rụng từ từ hết.
Rồi sao thấy nó vậy được, sao mà tự để hoài có được không?
Do còn rác rồi.
Thấy chưa, nó như vậy thì mình quán đời mình như lãng hoa đẹp. Giờ mấy đứa con gái mà còn đẹp đẹp, còn trẻ đó, giống lãng hoa nè, phải không? Nhưng mà giờ 10 năm sau tụi con còn giống lãng hoa không? 20 năm sau giống không? 40 năm sau còn không? Không. Rồi lỡ mà chết sớm thì sao đây? Hả? Chết sớm thì sao đây? Nói nghe đi. Đi vô hòm chứ sao? Ta là cũng bỏ vô sọt rác thôi. Nó như vậy, thấy chưa? Vô nghĩa địa. Đó, như vậy. Vậy thì đời người là như vậy. Cho nên nhất thiết hữu di pháp như mộng quỷ bào ảnh. Tất cả cái pháp có hình tướng như là mộng, là giấc mộng. Giấc mộng đó mau hay nó ngắn? Mau. Nó tồn tại lâu hay là nó tồn tại mau? Có thật hay là giả? Giả, phải không? Như giấc mộng quyển, như mộng quyển. Quyển là không thật, như trò ảo thuật. Bào ảnh là bọt bóng, phải không? Đó. Như lỗ vẫn như điển, như lỗ là như xương, xương buổi sáng động lên cành cỏ, rồi tối trời trời lạnh rồi xương rơi động cành cỏ. Nhưng mà khi sáng mặt trời mọc lên rồi, trời xương còn động nổi không? Nó kỵ mặt trời, mặt trời mọc lên từ từ cái nó rớt cái hạt xuống tiêu. Thôi tự nó không đủ sức bám vô cành cỏ, hoặc tự nó từng gốc hơi và nó không còn nữa, gọi là như xương trên cành cỏ, gọi là gì? Là như là như lỗ, vẫn như điển, cũng như điện chớp. Vì như điển là cũng như điện chớp. Điện chớp là lần điện xẹt. Rồi tự thấy điện xẹt chưa? Thấy rồi, trời mưa điện chớp đó. Ta xẹt cái rồi còn không? Không, mất tiêu. Đó, mau vậy đó. Mau như vậy đó, lẹ như vậy đó, gấp như vậy đó, chớp nhón như vậy đó. Đó là cuộc sống con người là thế đó. Thế quán như vậy đó, để không có mê thân này, không có bảo thủ thân này nữa, mà vậy gấp gấp lẹ lẹ đó, đó tu, đã như vậy. Cho nên cái câu cuối cùng, cái câu này Phật dạy: thần chết không bắt gặp. Thấy không? Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh quyển, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Thì người Phật tử ta là người trí, quán thân như vậy, quán cảnh như vậy. Mà ở đây quan trọng nhất là Đức Phật tự trung chúng ta hướng về thân để quán. Thân là giả, thân là quyển, phải không? Mà lại là tu. Để chi vậy? Để chuyển nghiệp. Thì ta thấy người đời không tu thì cái chết nghiệp nó hiện lên, khổ không? Khổ. Rồi xong rồi đi về đâu? Đọ luân hồi, phải không? Đó, còn bây giờ Phật tử biết vậy rồi, bây giờ lo tu trước. Lo tu trước ngay bây giờ. Tu là chuyển nghiệp, tu là tạo nghiệp mới, tu là tạo nghiệp thuần trong thiện pháp. Ta để khi mà lâm chung Phật tử được tỉnh táo, Phật tử được gì? À, được là tự tại. Và Phật tử được gì? Được giải thoát. Mà nếu mà tỉnh táo và là mình giữ được chánh niệm, ta tự tại là gì? Là không có khổ, phải không? Đó, rồi thì giải thoát là gì? Là khi bỏ thân này và tự về cực lạc. Là nhờ đâu vậy? Nhờ bây giờ có trí tuệ đó tu, phải không? Người tu niệm Phật, chúng ta định tâm niệm Phật mà về cực lạc. Còn người tu thiền thì sao Phật tử? À, là lâm chung tâm thanh tịnh nhập vào niết bàn, phải không? À, vậy thì do tu. Đó, vậy thì do nơi tu mà chuyển được nghiệp. Mà khi lâm chung không bị thần chết là bắt gặp. Thần chết là ai vậy? Thần chết là ai? Nói nghe đi, cái giải nhiều lần lắm rồi. Không phải là ông thần đến bắt mình chết. Thế giới tại vì nguy hiểm quá, đáng sợ quá, nó kêu là thần chết. Tuyền hiểu rõ không? Đó, nhưng mà thần chết đây nghĩa là gì? Là nghiệp ác hiện ra. Nghiệp ác hiện ra, nghiệp xấu hiện ra, nghiệp khổ hiện ra. Vậy thì người không tu là nghiệp ác nó hiện ra. Nghiệp ác hiện ra thấy sợ không? Sợ, biết chắc là đi vào khổ cảnh rồi. Thế chưa? Đó như vậy. Còn bây giờ mình lo niệm Phật, mình tạo phước lành lo niệm Phật, là cuối đời sau này mình không có tạo ác nữa. Cuối đời sau này mà lo tu không à. Cho nên nghiệp thuần trong là thiện niệm, là trong là định niệm. Cho nên lâm chung chúng ta tỉnh táo niệm Phật. Vậy thì mình tự tỉnh táo niệm Phật, thần chết có hiện ra không? Không. Ta thần chết cái là nghiệp ác nó không hiện ra được. Mà nghiệp gì hiện ra? À, nghiệp niệm Phật nó hiện ra. Vậy thì mình tự mà niệm Phật rồi á, thì ai dẫn mình về cực lạc? Phật dẫn là Phật hiện, Bồ Tát hiện, Thánh chúng hiện, chứ thần chết đâu có hiện. Thấy chưa? Bây giờ bà tự tối ngày cứ là thấy Phật, là tưởng Phật, là niệm Phật không à. Giờ vui vẻ cho phước báo công đức mình làm. Nên khi gần chết á, thì phước báo nó hiện ra. Thế là công đức tu mình nó tạo cho mình năng lực định tâm và niệm Phật. Thì bây giờ cái gì hiện ra? Là Phật hiện ra, Thánh chúng hiện ra, Bồ Tát hiện ra, hoa sen hiện ra. Rồi bà tử mừng cái giờ là buồn. Lo ai là sợ? Lo ai là sợ? Không lo mà không sợ. Thì nó hay từ này, nó dám nói từ lắm mà. Vậy, không lo mà không sợ, tức là vậy, bình yên. thoải mái tự tại mà Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, suốt đời tu trong chờ có nhiêu đây à, là trong vậy, trong hoa sen đến thế rồi là chúng ta là thần xuất cõi xác đi vô hoa sen. Thế chưa, vậy là có bị thần chết dẫn không? Không, nghĩa là không bị nghiệp dẫn, mình thắng được nghiệp và mình được già hoa sen hoa xanh về Cực Lạc. Thế chưa, là thần chết không bắt gặp, là không bị nghiệp dẫn lúc lâm chung. Còn ai mà không tu á thì lâm chung thần chết bắt gặp, nó dẫn mình đi vào luân hồi khi mình chết. Thế không? Nói như vậy cho nên toàn bộ bốn câu này, hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh quyển, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp, nghe rõ chưa? Rồi qua câu kinh Pháp Cú thứ 3, câu 172, Phật giải rằng: ai sống trước buông lung, sao sống không phóng dật, chói sáng được rực đời này như trăng thoát mây che. Thì hai vấn đề Phật nêu ra hôm nay, tức là ai sống trước buông lung, tức là trước kia là mình buông lung, chỉ buông lung đây là gì bà tử? À, là buông xuôi, là mình lung lay lung lạc theo cuộc sống, là đam mê tạo nghiệp với cuộc đời, thế nên gọi là buông lung. Thần hữu buông lung này là đúng ra nhìn mà đặt để cho chính xác là gì, chỉ cho người tu chúng ta làm biến, làm biến giải đãi buông trôi, không lo tu hành mà thích dung dưỡng tạo nghiệp, gọi là buông lung. Thấy không? Thế như vậy, ví dụ như bà tử có bà tử làm biến á, là không lo tu, thấy không? À, không lo lại về trì tam quy, trì ngũ giới, không siêng năng niệm Phật tu hành, mà tối ngày lo đi chơi ha, rồi là tam quy ngũ giới từ từ mình bị lũng hết, ha, bị sai hết, đó là gì? Là buông lung đó. À, còn bây giờ bà tử không buông lung nghĩa là gì? Là tinh tấn. Tinh tấn là sao? Tam quy ngũ giới giữ kỹ, siêng năng tinh tấn công phu niệm Phật, không biết lười mỏi, đó là tinh tấn. Tinh tấn là người trí tuệ nhận thức, cố gắng khắc chế cuộc sống ham muốn à, để mà lo tu và tiến cầu đến sự giải thoát, gọi là tinh tấn. Hai trước sống buông lung. Ở đây sư giảng hai vấn đề, là chữ buông lung này mình có thể là nói nghĩa gọn nhỏ, tại vì là trước đó không có tu à, đó, không có tu. Và không có tu nghĩa là gì? Là mát, phải mà lên à. Rồi bây giờ nói cái người tu chúng ta à, là trước đó mình lại buông lung. Phật tử Nguyên Tam Bảo họ nhớ rồi, tu thời gian đây Phật tử không thèm tinh tấn nữa, buông lung, phải không? Giờ thời gian là vừa qua đó, cách đây chừng 5-7 ngày Phật tử buông lung, Phật tử không lo tu. Sư giải hoài ráng lo tu, nó dạ hứa ai ngờ đâu buông lung hồi nào không thầy, phải không? Nhưng bây giờ nghe sư giảng lại, nghe quý thầy giảng lại cái giật mình xấu hổ, bây giờ không buông lung nữa mà bây giờ lo tu, phải không? Vậy thì bây giờ lo tu, nhưng mà hồi trước ngày qua kia có tu không? Không, là buông lung. À, bây giờ là đang sống thiện, làm thiện, không làm ác nữa, nhưng mà trước đó là làm ác, phải không? Đó, nên chữ buông lung này sẽ giảng là hai vấn đề như vậy, để cho mình tự thấy rằng trước kia mình làm ác, làm tội lỗi, là người xấu, phải không? Bây giờ bà tự biết nhân quả, còn dạy đời bỏ ác làm thiện, bây giờ còn xấu nữa không? Hết rồi, là thiện rồi, đâu còn xấu nữa đâu. À, như vậy ngày hôm qua bà tử là bị ta cám dỗ vui chơi cờ bạc rượu chè hút sắc sao ha, là không tin tấn tu, bây giờ hối hận ăn năn rồi, bỏ hết sao hối ăn năn, giờ lo tu quyết đó. Vậy thì bây giờ bà tử còn buông lung không? Không, hết rồi, tin tấn rồi, phải không? Đó, vậy thì người nhìn thấy mình tin tấn mừng không? Mừng. Người thấy mình là cải ác làm thiện mừng không? Mừng, phải không? Đó, như vậy ai trước sống buông lung, sau sống không phóng dật. Buông lung cũng là phóng dật đấy, buông lung mà danh từ khác của chữ phóng dật là phóng túng, là phóng túng là theo cái là cuộc sống đam mê, gọi là phóng dật. Thì người không kiềm chế được lòng ham muốn của bản thân, người tu mình đã như vậy. Sao sống không phóng dật có nghĩa là gì? Là bây giờ làm thiện rồi, tích cực làm phước làm lành, rồi siêng năng tinh tấn tu hành, để là người không phóng dật, hiểu không? Nói như vậy đó, mà người không phóng dật như vậy, vậy thì người này là được người ta nhìn đẹp hay là xấu? Xấu hay đẹp? Hả? Xấu hay đẹp? Người mà tinh tấn không buông luôn nè, xấu không phóng dật nè, ta nhìn xấu hay đẹp? Đẹp. Nhìn đẹp hay xấu? Đẹp hả? Nói lần nữa đi, xấu hay đẹp? À, đẹp. Hai từ đảo qua đảo lại, chắc là chắc đó hồi cũng từ vô. Thấy chưa? Và như vậy, vậy thì chói sáng được đời này, tức là gì? Giống như đèn rồi đó, nó sáng lên rồi á, thì còn ham bóng tối còn không? không, bỗng nhiên cái nhà đó sáng lên, nó trời ơi nhà này sáng dữ ta, tại vì đèn cháy, phải không? Ở mà xưa nay tối hù lại không có đèn, hay là xưa nay có đèn đèn lú, bây giờ bỗng nhiên đèn này là vậy, đèn sáng lên. Đó vậy thì khi mà đèn sáng lên ta chú ý không? Chú ý, người ta vui không? Vui với cái đèn sáng của nhà mình. Là như vậy đó. Thì cũng như vậy, hồi xưa kia là thời gian trước Phật tử là người lạ, làm ác, làm tội, là người Phật tử buông luôn, luôn mờ, người ta không thèm ngó tới, phải không? À, nhưng có thể ngó tới bằng cách tội nghiệp cho mình. Nhưng hôm nay Phật tử bỏ ác làm thiện rồi, à, Phật tử là bỏ giải đãi buông trôi, siêng năng tinh tấn tu rồi, ta nhìn mình bằng cặp mắt vậy, mừng, vui, phải không? Cái nét đẹp của mình bây giờ nó hiện ra, nó tỏa ra nên cái thân mình nó mới là hào quang. Nhưng mà vậy là cái đẹp nó hiện lên, là người này làm thiện làm lành là người tốt. Người ta nhìn thấy người làm thiện lành đã còn sợ nữa không? Mừng giống như sợ nữa, dám đến gần không? Vui mà đến. Phải như vậy. Bây giờ Phật tử mà tinh tấn siêng năng tu rồi, Phật tử nhìn nhau mừng không? Mừng. Và ham chơi với mình không? Ham. Phật tử mà ăn chơi vui chơi mà giải đãi đó, Phật tử mà siêng tu dắt tới chơi mình không? Sợ cũng chết. Đừng nói tại sao tu tu cũng chơi với tôi, tại vì mình không tu nữa ai chơi. Tới như vậy là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thế nhá, chơi với mình cái mình rủ nhau đi cài cái đánh bài cờ bạc nữa là sao? Đó là tránh xa mình đi. Còn Phật tử mà tinh tấn siêng năng, như ở trên thân mình hiện ra những đó quà mới, những đó quà đẹp, có sức quyến rũ, người ta đến là nhìn, người ta xem, người ta khen ngợi, người ta gửi phảng phất cái hương thơm của từng đó quà đó, phải không? À, thấy rõ chứ, ta đó. Mình càng tinh tấn tu chừng nào, con người mà càng đẹp chừng mấy. Phật tử đi chùa thường ta khen không? Có ai chê không? Có không? Có chứ. Khen nhiều mà cũng có chê đó. Chỉ thì người chê là người đó người trí, người ngu. Ngu, ngờ, u, ngu. Phải không? Còn mà đi chùa hoài ta khen mình chê sao được? Đó là người gì? Người trí. Người đó biết rõ cho nó khen mình là à, người này tối ngày đi chùa để tu. Mà họ đi chùa tu rồi ở nhà mà khỏi lo, phải không? Nếu họ không đi chùa họ tu mà họ không tu nữa thì ở nhà coi chừng nè. Phải không? Thế vậy đó. Thành ra bây giờ cái thằng ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, là đánh bài cờ bạc, uống rượu chè, bây giờ bỗng nhiên đi chùa tu rồi lối sớm mừng nữa không? Mừng. Thế giờ tại vì nó cải tạo quy chánh rồi, à nó bây giờ ăn năn tu hành nó không có vậy nữa, vậy thì làng sớm khỏi lo rồi đó nữa, đúng không? Thế như vậy cho nên đi chùa mừng cũng chết. Ta như vậy à, ai sống trước buồn luôn sao sống không phóng dật, chói sáng được sương đời này như trăng thoát mây che. Ta thấy trăng mà bị mây che, trăng có sáng không? Không. À, bản chất trăng là lúc nào cũng sáng. Sao nhưng bị mây che thì mình nói trời ơi trăng có hù. À, chứ trăng nó có tối không? Trăng nào cũng sáng chứ. Bản chất người là thiện, à, ai cũng thiện như thế. Nhưng mà tại vì mây che nên thành tối, nghĩa là ác. Tức là cái ác đó, nó là như mây đen, nó che phớt cái tánh thiện mình đi. Cho nên người mà đời ta nhìn qua nhìn cái gì? Nhìn cái xấu của mình bên ngoài, chứ có nhìn cái thấu cái thiện bên trong không? Không. Nhưng một ngày nào đó tự mình lột cái xấu mình ra đi. Cái này mà tự mình lột, chứ ai lột giùm mình nha. Đó, đã mình lột cái mây đen xấu mình ra đi, chứ tự nhiên là sao mà tử? À, là cái tánh thiện mình nó trăng mình tự nó sáng lên, phải không? Ai cũng giống ai thôi à. Làm thiện ai cũng giống nhau, cho nên ai làm thiện cũng được khen hết. À, đó là ánh sáng đẹp. Tu ai cũng giống nhau thôi, ai tu thì ai cũng khen hết, phải không? Đó như vậy. Cho nên á, người giải đãi buông trôi giống như là trăng bị mây che, người làm ác làm tội làm xấu giống như trăng bị mây che, mà người làm thiện làm lành là cũng như là họ dẹp tấm mây đen, à, ai thấy cũng khen. Người tu tinh tấn siêng năng cũng như tự dẹp mây đen, ai thấy cũng ham, cũng thích, cũng kính trọng, đúng không? Đó là như vậy. Cho nên là chói rực đời này là được danh thơm, tiếng tốt và kính trọng, à, như trăng thoát mây che, tức là chúng ta tiến hóa và từ từ chúng ta sẽ giải thoát. Hiểu rõ chưa? À, như vậy. Cho nên bà tự tu giống như vậy, giống như là mây đã gì, đã rời khỏi mặt trăng ta, à, là mây đã thoát rồi, cho nên trăng chúng ta tự sáng lên. À, đó là ba câu kinh pháp cú được kết luận bài học hôm nay. Xin gửi bà tử lời Phật dạy nữa rồi để kết thúc bài học này, đó là kinh pháp cú Phật dạy: tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa buồn mê, người trí như ngựa phi, bỏ xa con ngựa què. Nghe không? À, vậy thì tinh cần giữa phóng dật là siêng năng giữa làm biếng. Thấy không? Giữa nhóm người làm biếng, mình là người siêng năng. Vậy thì ai khen ai chế? Hả? người siêng năng khen và làm biếng bị chế. Tại sao nó như vậy đó? Tại ra mình đừng làm biếng theo nhóm người đông kia làm biếng cho nhóm người ta, phải không? Mà mình phải gì? Phải siêng giữa nhóm người làm biếng, mình phải siêng. Tại sao? Chứ đừng nói là trời ơi Phật tử người ta sao mình vậy, phải không? Người ta làm biếng là biếng theo cho nó giống, phải cho thôi mình làm chỏi người ta sao, phải không? Như vậy thì Phật tử là đồng bị quá luôn. Đồng là vui cùng nhau tu nhưng không bị chuyển hóa theo cái lối sống không tốt của người ta, hiểu không? Đó, Phật tử là người có bản lãnh là đồng mà không bị quá. Phật tử là người không bản lãnh, đồng bị quá luôn, phải không? Tới như vậy đó. Ví dụ như là xin nói tự nghe, bây giờ như là cái bọc ni lông mà rơi vào trong cái một cái là dũng sinh, Phật tử thấy sao? Vô dũng sinh á thì nó bị nằm trong dũng sinh rồi, phải không? Nhưng nó có bị thành sinh không? Thành sinh không? Không thành sinh. Ni lông giống là ni lông, ví dụ như vậy. Nó bây giờ hột kim cương mà rơi vào trong đất sình, nó có bị biến mất cái chất kim cương không? Không, phải không? Nhưng mà nó bị dính sình. Nhưng mà người khéo chùi thì nó sẽ hết sình, kim cương ló sáng lên, hiểu không? Nó như vậy. Bây giờ nguyên cả chùm bông mà tử đeo có hột sòn rồi có vàng à, nhưng mà cái nào lấp lánh hơn? Sòn lấp lánh hơn, nhưng nó nằm trong cái chuỗi bông dài, nó có nhiều kiểu vàng xen lẫn vào, bông càng thêm đẹp. Nhưng nó đồng là bông, nhưng mà kim cương là kim cương, vàng là vàng. Chứ không phải là gì vô đây mà lại nó biến thành vàng, mất đi kim cương, hiểu không? Nó phải giữ bản chất kim cương. Mà kim cương có thay đổi không? Không. Đó, như vậy cho nên là bản chất người tu chúng ta luôn phải giữ kỹ, đó là chúng ta đồng quá vào mọi việc mọi duyên, nhưng không mà bị quá theo cái duyên đó là mất đi cái bản chất thật của người mình, hiểu không? Đó là bản lãnh của người tu chúng ta là đồng không bị quá. Cho nên ở đây tinh cần giữa phóng chật, tức là giữa quần chúng phóng túng buông lung, đam mê trị lạc, giữa quần chúng không tinh tấn tu hành, mình phải là người tinh tấn. Đấy là như vậy đó. Tỉnh thức giữa quần mê, giữa thế gian đông quần chúng đang mê hội, mình phải là người tỉnh thức. Thế không? Nó như vậy chứ phải mê luôn nghe ông ta. Nó như vậy. Người trí như ngựa phi, người trí tuệ chúng ta đó giống như ngựa phi là ngựa đang chạy. Người trí như ngựa phi, vậy thì người con ngựa phi này con ngựa bây giờ là sức khỏe tốt, nó chạy nhanh, chạy khỏe, vậy thì nó đường cái số nuốt nhiều ít, nhiều nó mau tới đến không? Mau tới chỗ được đích đến. Còn bây giờ con ngựa què nó chạy nổi không? Thì nó muốn chạy theo con ngựa mạnh hơn chạy không nổi, nó mà nó ráng nó té chứ bị nó què. Thấy chưa? Đó, nó muốn chạy theo con ngựa kia nước phi nước đại, nhưng mà bổ nổ nó bị què, nó giật nổi, hiểu rõ chưa? Mà nó ráng thì nó quá sức nó sẽ dễ té chết được. Phải như vậy. Cho nên mà tự thấy con ngựa què nó khổ không? Khổ. Con ngựa khỏe nó khỏe không? Khỏe. Như vậy thì bà tử có làm người què không làm người khỏe? Phải không? Người khỏe mới chạy nhanh được. Người khỏe là chúng ta phải là đạo hạnh tốt, tinh tấn tu, đừng có quỷ nhát, đừng có buông luôn, đừng có phóng dật. Đó là con ngựa khỏe. Cho nên lúc nào chúng ta cũng tiến bộ, nó thoải mái và vượt bậc. Đừng để là con ngựa què, nghe không? Đó như vậy đó, bỏ xa con ngựa què. Con ngựa què đó là chỉ cho người Phật tử tu mà làm biết. Người Phật tử tu phóng túng buông luôn, không siêng năng tinh tấn cần cù của sự tu học, đó là Phật tử, đó là con ngựa què, nghe rõ không? Đây ai què cho tay lên, ai què thì sửa cho à, sư thì ráp lại à, dù cho què bị ráp rồi nó còn tốt không? Chứ không bằng ngựa nguyên. Thế giờ thằng nào mà tự ráng giữ cho nguyên, đừng để bị què què đó sửa lại nó khó lắm. Hiểu không? À nó như vậy. Ở đây có ai lỡ bị què không? Có không? Có không? Còn dám nói ta. Thôi tự ráng nghe. Thì là nếu mà tự chúng ta mà giải đãi buông trôi là mình là người con ngựa què. Và nếu mà tự đang tinh tấn siêng năng tu, mình là một con ngựa chiến, là con ngựa chiến. Mặc dù mà tự không giàu hơn người ta, không đẹp hơn người ta, không trẻ hơn người ta, mà tự đang già đang yếu đó, nhưng mà tự siêng năng tinh tấn tu. Như vậy thì con ngựa chiến này không phải là người Phật tử mạnh khỏe, không phải là người Phật tử đẹp đẽ, không phải là người Phật tử tướng tốt, phải không? Không phải là người Phật tử giàu sang, mà cũng không phải là Phật tử nghèo khổ, mà là người Phật tử gì? À, Phật tử tinh tấn. À, Phật tinh tấn. Thì chữ tinh tấn này chỉ cho đâu? Chỉ cho cái gì? Cái tâm của chúng ta. Tại là cái tâm lúc nào cũng là giữ đúng nguyên tắc của người tu. Tâm niệm lúc nào cũng hướng về sự giải thoát. Tâm niệm lúc nào cũng giữ chặt đến cái niệm tu. Ta pháp hành không thay đổi và không có biến nhát. Lúc nào cũng nhớ nhớ lo niệm Phật. Phải không? Là tỉnh tỉnh trong mọi lúc tâm trung bằng. Cho nên là chạy, chạy nhanh là niệm Phật giỏi. À, mắt lanh là thấy rõ đường đi. Tới cầu, tới mương là phải nhảy. Thế như nó nhảy là nó ùng xuống cái tiêu rồi. Phải không? Đây là mắt lanh, sức khỏe tốt. Vậy thì trí sáng, tỉnh giác biết rõ và niệm niệm không lười ngoại. Sức khỏe dù cho nó yếu dần đi nhưng mà phải ráng cố gắng đến mức cùng. Hiểu không? Đó như vậy, đó là chúng ta có tỉnh giác. Đó như vậy là chúng ta là người khỏe, người mạnh là như vậy đó. Còn nếu ngược lại, mình là con người què. Què là cái tâm này nè. Chứ phải nói là cái thân xác. Hiểu chưa? Bây giờ nằm một chỗ, phải không? Không nhúc nhích cục cửa gì hết. Nhưng mà tự gì vậy, tự lặng nổi không? Nổi. Tại vì sao vậy? Đi bằng cái gì? Tôi đi bằng cái tâm mà nó niệm Phật. Chứ mà đi bằng hai cái giò của hai cái người mà nằm mà bãi sủi đó. Bán thân bất tội là nằm liệt giường liệt chiếu, nó tu liệt rồi giống nổi. Đức Phật đâu tiếp nhận mà những người mà khỏe mạnh mà lỏng niệm Phật đâu. Phải không? Và Phật tử sẵn lòng tiếp nhận những người nằm sắp chết, không nhúng nhích cục cửa, miệng không mở ra được nhưng mà tâm sáng suốt biết niệm Phật. Thấy không? Mặc dầu miệng không mở niệm Phật được nhưng mà tâm họ đang niệm Phật, mặt họ sáng rỡ. Rồi cuối cùng họ thoát khóa đỉnh đồng đóng thổ điều. Thấy chưa? Vậy là miệng có niệm không? Không có niệm nổi. Thấy chưa? Tai chấp là nổi không? Không chấp nổi. Nhưng mà sắc tướng hiện ra và cuối cùng họ được khỏi tướng và đi lên là đỉnh đầu thoát khóa. Vậy là giảng sanh chưa? Giảng sanh. Người đẹp thiệt, mặt đẹp thiệt, mặc đồ đẹp thiệt, ngủ giường chim đang một tấc để chết. À, nhưng mà giấy đành đạt chết đi về đâu? À, chứ là chết đẹp hay xấu? Xấu thiệt. Thấy rõ chưa? Nó như vậy là nên mình đi về cực lạc bằng cái tâm chúng ta. Nó tinh tấn bằng cái tâm của chúng ta. Phải không? Nó nỗ lực bằng cái tâm của chúng ta, chứ không phải bằng cái hình thức bên ngoài. Nhưng mà cả hai được càng tốt. Thấy chưa? Nó như vậy. Thế thì tinh cần giữa phóng vật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ xa con ngựa què. Tại vì do vậy người tu phải biết lo xa là như vậy. Thì như vậy là bà tử biết lo xa chưa? À, biết lo xa. Bây giờ đang khỏe nè, ráng lo và tinh tấn tu để tương lai vượt đường xa, để về cực lạc an toàn. Như vậy thì đây là bài giảng biết lo xa, để tạm dừng.